tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại tập 94, giảng giải bộ luận Niệm Phật Thập Hiếu, nguyên tác của Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, thuyết giảng ngày 22 tháng 7 năm 2022 tại Pháp Hội Địa Tạng Chùa Khai Nguyên. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam Mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thế Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thế Ca Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Hiếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm qua chúng ta đã học hết tiết 46, hôm nay chúng ta sang tiết 47, đó là sự trì và lý trì. Thế nào là sự trì và thế nào là lý trì? Chúng ta liên kết tới bài giảng hôm qua là nói về sự và lý. Thì hôm nay chúng ta sẽ học sâu hơn, nghe tổ giảng giải rộng hơn về sự trì và lý trì. Trong phần giải thích ở đây, tổ dạy như thế này: niệm Phật có sự trì và lý trì. Đây tổ nói rõ hơn về việc niệm Phật thì có sự trì danh và lý trì danh, sự niệm Phật và lý niệm Phật, vân vân. Đó, sự trì là tin có cõi Tây Phương Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà mà chưa đạt được lý tâm này là Phật, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Chỉ quyết định cầu sinh tha thiết thì niệm như con nhớ mẹ không lúc nào tạm quên. Đấy là nói về sự trì. Sự trì thì tổ lấy cái lời của Ngẫu Ích Đại Sư, một vị tổ rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Quốc nói chung, cũng như là Tịnh Tông của Trung Quốc nói riêng. Nói là Ngẫu Ích Đại Sư ngài dạy rằng sự trì là tin có cõi Tây Phương Cực Lạc và tin có Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ cõi Tây Phương. À, tức là tin vào cõi Tây Phương Cực Lạc là có thật, giống như thế giới chúng ta này, có trái đất, có đồi núi, có sông suối, có con người, có các loài động vật khác, vân vân, sinh sống. Tuy nhiên, cõi của chúng ta thì gọi là cõi uế độ, cho nên thánh phàm đồng cư, phàm nhiều hơn thánh. Vì vậy mà có cái sự khổ đau nhiều hơn là gì? Là an vui và hạnh phúc. Vì phàm nhiều hơn thánh mà. Thánh thì bớt khổ đau và hết khổ đau. Còn phàm thì nhiều khổ đau và rất khổ đau. Cho nên chúng ta thấy là phàm nhiều hơn thánh, cho nên thế giới của chúng ta khổ nhiều hơn vui là như vậy. Nhưng xét về tự tính thì chúng ta thấy cõi Tây Phương Cực Lạc và thế giới Ta Bà chúng ta này vốn là trang nghiêm và thanh tịnh ở như nhau, cho nên ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, tổ Trung Phong ngày mới dạy Tây Phương Cực Lạc chính là cõi này, cõi này chính là Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật chính là tâm ta, tâm ta chính là A Di Đà Phật. Đấy là nói về lý. Về lý là như vậy, ta với Phật đồng một thể, thanh tịnh, bất sinh bất diệt, vô nhiễm là như nhau, không có khác. Nhưng đấy là nói về lý là đồng một thể thì như vậy. Nhưng nói về sự thì Phật rất thì vô nhiễm, thanh tịnh. Còn chúng ta thì có nhiễm và không thanh tịnh. Bởi tham sân si đầy rẫy, cho nên chúng ta thì lao vào cái vòng xoáy khổ đau luân hồi sinh tử, không biết ngày nào dừng lại được. Cho nên chúng ta thì chúng ta mới có thì sinh già bệnh chết, mới thấy có sinh già bệnh chết và mới bị sinh già bệnh chết để chi phối đau khổ như vậy. Còn chư Phật Bồ Tát các ngài đã thanh tịnh hoàn toàn rồi, cho nên không bị cái sự đau khổ của sinh tử nó chi phối nữa. Các ngài đến đi cuộc đời này giống như là nhạn quá trường không, giống như là bóng mây vụt qua bầu trời mà thôi. Bay qua rồi thì không để lại cái hình tướng gì. Còn là chúng ta thì hoàn toàn khác. Đấy, cho nên chính vì vậy chúng ta mới thể có khổ. Vì vậy ở đây tổ mới dạy này, sự trì là người đầu tiên phải tin có cõi Tây Phương Cực Lạc giống như cõi của chúng ta này, nhưng mà trang nghiêm thanh tịnh, tin có A Di Đà Phật là vị giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc giống như thế giới chúng ta này có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ vậy. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện ở thế giới Sa Bà này, cho nên ngài cũng phải thuận theo thế gian, cho nên ngài cũng thể hiện được có sinh có già có bệnh và có chết ở cái tấm thân tứ đại của ngài. Vì vậy mà tuổi thọ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thể hiện ở thế giới này cũng có 80 năm thôi. Còn Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới do công đức phúc báo, do hạnh nguyện tu tập của ngài trải qua hơn 21 vô số đại kiếp, cho nên ngài đã để thành tựu được cái hạnh nguyện của mình, đó là thành Phật hiệu là A Di Đà, hay còn gọi là vô lượng thọ, vô lượng quang, vân vân. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì tuổi thọ là vô lượng vô biên, chúng ta thì có 80 năm, chúc nhau có 100 năm là cùng thôi, nhưng mấy người được 100 năm đâu. Những tuổi thọ Tây Phương Cực Lạc là vô lượng vô biên, cho nên tin có Đức Phật A Di Đà, tuổi thọ của ngài là vô lượng vô biên, thần thông công đức trí tuệ của ngài cũng vô lượng vô biên. Và trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là tất cả những chúng sinh nào được sinh về đó rồi cũng được tuổi thọ vô lượng vô biên như ngài, tức là bất sinh bất diệt, không thể tính đếm được cái số lượng tuổi thọ của Đức Phật và chúng thượng thiện nhân ở thế giới đó. Nay nếu mà hành giả tu tập pháp môn tịnh độ được vãng sinh về đó thì cũng đồng được tuổi thọ như ngài, được công đức vô lượng vô biên như trong kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ và Quán Kinh đã dạy vậy. Cho nên nay chúng ta dẫu niệm Phật chưa đạt được cái gì, được cái lý gì, tâm này làm Phật, tâm này là Phật như là chư Phật, thì chúng ta thì phải quyết định nhất tâm để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thì thế giới. Ở đây gọi là gì, tha thiết trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà như là gì, đứa con thơ, đứa con đỏ, đứa con còn nhỏ dại đó, đói hoặc khát muốn ăn muốn uống thì khóc đòi mẹ vậy, và gọi tên mẹ đấy, nhờ mẹ giúp đỡ vậy. Đó, niệm Phật phải nhất tâm như thế, như là đứa con nhỏ nhớ người mẹ hiền vậy. Thế thì người mẹ nào mà chẳng thương con, người mẹ nào mà chẳng giúp con, Phật nào mà chẳng cứu giúp chúng ta, chẳng tiếp dẫn độ cho chúng ta. Đó, đây là ý của tổ nói là niệm lý trì là phải niệm đến tha thiết như vậy, chí thành chí kính, nhất tâm như thế thì A Di Đà Phật sẽ chẳng bỏ rơi chúng sinh vậy. Đấy là nói về sự trì. Còn nói về lý trì là gì? Lý trì là tin hiểu A Di Đà Phật ở Tây phương do tâm ta sẵn đủ, tâm ta tạo nên, đem câu hồng danh sẵn đủ và tạo nên của tâm mình làm cảnh buộc niệm, chẳng giây phút nào sao lãng. Đấy là lý trì. Lý trì tức là tin này, tin là A Di Đà Phật ở Tây phương đều do tâm ta thì cũng sẵn có đầy đủ cái tự tính thanh tịnh sáng suốt, từ bi bình đẳng, yêu thương vô nhiễm như là tâm của Đức Phật A Di Đà Tây phương. Tin như thế cho nên chúng ta thì chúng ta nhất tâm chúng ta trì niệm danh hiệu ấy. Vì trong danh hiệu ấy A Di Đà Phật tức là vô lượng thọ và vô lượng giác, vô lượng quang, vô lượng công đức, vân vân. Cho nên chúng ta trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật chính là chúng ta đang trì niệm gì? Cái tự tính vô lượng giác, vô lượng thọ, vô lượng công đức sẵn có trong mỗi chúng sinh chúng ta vậy. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật đã thành, là ở cái ý này vậy. Đó. Đấy, tổ lấy dẫn chứng Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói về sự trì và lý trì để nói rõ thêm cho chúng ta hiểu được. Tất nhiên nghe nó cũng hơi sâu một chút. Những Phật tử mà mới đi nghe Pháp một vài buổi đầu hay là mới đến chùa làm lễ cầu an cầu siêu mà theo Pháp hội nghe thì chúng ta như không hiểu được gì, gần như là không hiểu được gì. Nghe thì nghe vậy thôi chứ chưa hiểu được gì. Còn những Phật tử tu lâu rồi, nghe Pháp nhiều rồi có thể hiểu được đôi chút. Rồi tổ nói tiếp, nói giản lược, sự trì là cách trì niệm của người không biết chi về nghĩa lý, chỉ tin có cõi cực lạc và Đức Phật A Di Đà, rồi chí thành tha thiết niệm Phật để cầu tiếp dẫn vãng sinh. Đấy là nói về sự trì. Đây là người này không biết gì về giáo lý của Đức Phật cả. Mình nói nôm na là không biết đọc, không biết viết, nghe Pháp cũng không hiểu cái gì. Cho nên chỉ có một lòng tin. Nghe được một bậc thầy nào đó, vị thầy nào đó, hoặc một đồng tu nào đó dạy rằng Phật tử muốn thoát khổ đúng không? Hay là ông hay bà hay anh chị cô bác muốn thoát khổ đúng không? Bảo vâng, tôi khổ nhiều quá rồi, tôi không muốn khổ nữa. Tôi sợ khổ lắm rồi. Khổ bao nhiêu năm nay tôi khổ quá rồi, khổ không còn chỗ nào để nói nữa. Nghe nói như vậy, hoặc một quý thầy nào đó, hoặc một Phật tử nào đó nói với vị đó là tôi nghe thấy ở trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài dạy rằng nếu mà muốn dứt khổ mãi mãi về sau, duy nhất chỉ có gì? Có tin vào cõi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Tin ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, nơi ấy có Đức Phật A Di Đà, Ngài đã thành Phật, hiện đang thuyết Pháp và giáo hóa độ sinh cho đến vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nữa. Đức Phật dạy rằng nếu ai muốn thoát khổ thì nên nhất tâm cầu trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, đem công đức cái trì niệm ấy để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, và cứ niệm như thế tới khi xả bỏ báo thân, người đó liền được Đức Phật A Di Đà hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của người đó vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Được vãng sinh rồi, người đó sẽ vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, không bao giờ phải chịu tất cả những cái nỗi khổ như ở thế gian này nữa. Vì về thế giới đó tuổi thọ vô lượng, công đức vô cùng vô tận, muốn gì có nấy, vân vân, muốn ăn có mặc, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn đi thì bay, vân vân chẳng hạn. Nói thế. Và người đó thì nghe thấy và hoan hỷ và nhất tâm tin tưởng, một lòng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Niệm niệm là như thế, suốt đời không thay đổi. Không ai có thể lay chuyển được cái niềm tin của họ. vào những lời dạy ấy, và như vậy họ cứ nhất tâm vào niệm Phật. Tới khi xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật gần như chắc chắn hiện ra tiếp trước thần thức của người đó. Người đó tự do tự tại, biết trước ngày giờ hoặc rằng đới nghiệp vãng sinh. Trường hợp như vậy gọi là gì? Gọi là sự chỉ. Đó, sự chỉ. Chúng ta làm được cái điều đó không? À, muốn thì muốn lắm nhưng mà khổ. Niệm được vài ngày, vài tuần, nghe chừng là nhất tâm lắm, mong muốn lắm. Ấy nhưng mà tu được một vài tháng, một vài năm một cái thì nó là cái thoái dần đi. Lúc đầu thì rất là tinh tiến, rất là tin tưởng, nhưng mà một thời gian sau á, dần dần chúng ta thì nhiều người do gì, hoặc là do công việc bận bịu của thế gian, vì miếng cơm manh áo, hoặc là vì gì mưu cầu làm giàu, kiếm thật là nhiều tiền tài của cải cho bản thân và cho gia đình, mong ước là xây dựng xã hội này, thay đổi quốc độ này ngày một tốt đẹp hơn, giống như cõi Tây Phương Cực Lạc Phật nói trong kinh, vân vân chẳng hạn đó, đại khái thế. Cho nên là gì? Là lao tâm khổ tứ, bỏ thời công phu, dần dần á, một tháng ngày trước tu cả 30 ngày, bây giờ một tháng tu khoảng 5 ngày, 10 ngày, thậm chí một tháng 2 ngày, thậm chí có tháng chả được ngày nào, dành thời gian để kiếm tiền, để làm giàu cho bản thân, gia đình, xây dựng xã hội, vân vân. Cái trường hợp này cũng có nhiều. Bước đầu thì tinh tiến, nhưng sau thì lại giải đãi. Kể cả người xuất gia cũng có, huống chi là Phật tử tại gia chúng ta. Cho nên sự trì là gì? Là phải hành trì một cách là gì? Miên mật và bền lâu. À, còn sống ngày nào thì còn tu ngày đấy, còn khỏe giờ nào thì tu hết sức giờ đấy. Tu như thế thì cơ hội một đời vãng sinh mới có thể nói là gì, được đảm bảo vậy. Còn chúng ta bây giờ cứ xét lại mình mà xem, mấy ngày lên chùa thì còn được một thời nghe pháp, 2-3 thời tụng kinh. Về nhà có mấy người mà một ngày được 2 thời tụng kinh không? Hiếm lắm các quý vị. Hiếm lắm. Lúc đầu có thể là tinh tiến đấy, để nhất tâm đấy. Nhưng mà một thời gian đó, vì miếng cơm manh áo, vì công việc gia đình, vì con, vì cháu, vì đón cháu đi học, đưa cháu đi học, đưa con đi học, đưa cháu đi học, vân vân chẳng hạn. Đó, thế. Nó cứ làm mà cho chúng ta gì? Nó dần dần là gì? Vì công việc gia đình nó nhãng dần đi. Đó. Tôi không có biết mấy Phật tử ngày xưa khi con trai con gái còn chưa lập gia đình thì tu tinh tiến lắm. Trong đạo tràng người ta có khi không có đấy. Ở đây đấy, lên đây. Ngày 4 thời đến 6 thời tụng kinh và niệm Phật. Tức là tu như thế thì chẳng khác gì tăng ni xuất gia cả. À, vì công việc gia đình thì không phải lo lắng gì nữa, nghỉ hưu rồi, bây giờ có lương hưu rồi cho nên không phải lo gì kinh tế nữa. Các con trai con gái chưa lập gia đình cho nên ngày 6 thời tu tập. Bao giờ chùa có khóa tu thì lên tham dự, không có khóa tu ở nhà cứ ngày 6 thời. Nhưng từ khi con trai lấy vợ, năm sau nó sinh đứa con, tức là có cháu nội ra, thì đương nhiên có cháu nội ra là phải gì, trông cháu rồi. Thế ngày xưa thầy nói là đấy, bây giờ tu thì tinh tiến như thế, nhưng sau này có cháu nội cháu ngoại mà cái gì lại nhãn cho ngay ấy mà. Bảo không thầy ạ, con kệ, con buông hết con tu. Thầy bảo ừ khó lắm, nói thì dễ thôi nhưng mà giữ thì khó lắm, đâu buông được. Con mình mà, cháu mình mà, nó cháu nội mình mà. À, cháu nội chứ không phải là cháu ngoại, mà cháu ngoại cũng quý, cháu nội quý, mà bây giờ cháu nội thì còn càng quý hơn. À, thường là đấy, cái tâm lý. À, cái bảo con gái là con của người, con trai mới là con của mình. À, con gái sau đó lớn lên nó gả cho nhà người ta mất, con trai mới là ở mình mãi. Nay sinh cháu là cháu nội là cháu của mình. Cho nên cái quấn quýt lúc nào không hay. Trước đây thì bảo không, con buông hết, kệ nó. À, nó lấy vợ lấy chồng thì chúng nó phải gì, phải có trách nhiệm để trông nom, nó phải đi thuê người giúp việc để mà trông con nó. Con là bây giờ tu thôi. Thầy cười thì bảo ừ, nói thì dễ thế đấy, đến lúc đấy mà xem cái tình cảm, cái sợi dây tình cảm á, nó buộc chặt lắm, nó vô hình đấy, nó rất là mềm đấy, nhưng mà nó buộc rất là chặt, khó lắm, không đơn giản đâu. Thầy bảo không, thầy cứ đợi mà xem đấy. Y rằng 1-2 năm nay đấy, có cháu nội mà cái có khi khóa tu 2-3 khóa tu chả thấy mặt mũi đâu, lâu lâu mới thấy lên hỏi là sao lâu không thấy lên chùa nữa. Bạch thầy, ôi dồi ôi, con bận lắm, cháu nhà con bây giờ nó không chỉ một đứa mà bây giờ nó 2 đứa rồi thầy ạ. Nó đứa bên này đứa bên nọ mà nó quấn nó quýt, tụng kinh bây giờ chả tụng kinh được nữa, thấy chưa, nào nói phép. Trước đây thì bảo là con buông hết. Phép buông làm sao được, con cháu của mình mà buông làm sao được. Đấy, đấy cũng là một gì, một cái chướng duyên. Trong đạo chúng ta thì gọi là chướng duyên, nó ngăn cản cái bước đường tu tập của chúng ta, nó chặn cái lối gì, cái lối về Tây Phương Cực Lạc của chúng ta ở ngay trong kiếp này mà chúng ta đâu có biết. Thậm chí chúng ta biết nhưng mà gì, vì cái gì, cái bờ gì, cái bờ tình cảm của thế gian đó, nó ngăn mất cái lối đi giữa cái dòng sông đó, để cho chúng ta gì đi thẳng cái thuyền Bát Nhã về cái bến đỗ Tây Phương Cực Lạc rồi đó. Cho nên không ai nói trước được cái gì đâu. Vì vậy mà tốt nhất là chúng ta còn dỗi ngày nào thì cứ nhất tâm để tu ngày đó thì cho nó tốt vào. Rảnh rỗi lúc nào thì tu lúc đấy, chớ có nói rằng con buông được hết, con không lo gì cả, khó lắm. Thầy ngày xưa khi nghe Hòa Thượng Tịnh Không cụ giảng là về một cái câu chuyện là có một vị đệ tử tại gia, nhà rất là giàu có, tức là gì, bà Phật tử ấy là chủ tịch tập đoàn, một tập đoàn lớn giàu có lắm. Đặc biệt ấy, tuy là giàu có nhưng mà bà có cái tâm là gì? Cái tâm Bồ Tát rất là lớn, bố thí cho người nghèo không có tiếc cái gì cả, cúng dường tam bảo, làm các việc Phật sự cũng không suy nghĩ và không tiếc một chút gì cả. Cái tâm hộ pháp rất là lớn, cái tâm bố thí thực sự là gì, là đáng tán dương và khen ngợi. Và đặc biệt là gì, bà này tu hành cũng rất linh tiến. Tuy là bà là một chủ tịch một tập đoàn kinh tế lớn nổi tiếng ở Hồng Kông như thế, nhưng mà bà tu hành rất là linh tiến. Một thời gian tu tập tinh tiến xong, bà đến và bạch với sư phụ của bà là: bạch sư phụ là con muốn cầu một đời giải thoát, không muốn vướng bận tới bất cứ cái gì ở thế gian nữa. Con muốn làm một cái thất để con chuyên tu ở trong cái khu khuôn viên cái đất của nhà con. Thì đất của nhà bà thì rộng lớn mà, đất của cả một cái tập đoàn, để chúng ta biết kinh tế người ta mạnh, tầm cỡ thế giới thì người ta mạnh thế nào. Tập đoàn kinh tế thế giới chứ không phải là trong mình đất nước của họ đâu. Bà bạch với sư phụ, bà bạch với sư phụ là: bạch sư phụ là con muốn chuyên tu, cất một cái thất ra một góc vườn để con chuyên tu. Thế vị hòa thượng cũng rất là hoan hỉ, tán thành và khuyến khích vị ấy buông và chuyên tu. Thì quả thật là bà cũng giao được hết những cái công việc quan trọng cho con trai, con gái, con dâu, con rể, mỗi đứa một mảng ấy. Nhưng cái chức chủ tịch tập đoàn thì bà vẫn chưa bản giao, giao cho con điều hành thôi. Con trai, con gái, con dâu, con rể, các cháu nội cháu ngoại ạ, mỗi đứa một việc để điều hành tập đoàn. Bà buông được công việc đi 3 tháng. 3 tháng sau bà đến bà bạch với hòa thượng, là bạch hòa thượng, tại sao á, trước đây con niệm Phật là tâm con nó an lắm, nhưng mà bây giờ con niệm Phật là tâm con sao nó không an. Đấy, chúng ta thấy không? Trước đây thỉnh thoảng đến chùa niệm Phật á thì tâm rất là an, nhưng 3 tháng nay con niệm Phật á không thấy nó an. Thế hòa thượng mới hỏi rằng á, thế thì bây giờ bà phát nguyện là buông hết tất cả để niệm Phật để cầu sinh Tây Phương thì đã buông được cái gì? Bà mới kể rằng con đã giao hết tất cả mọi việc cho con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại, đứa nào việc đấy lo hết rồi. Con không phải đến công ty, 3 tháng nay con không phải đến tập đoàn nữa. Thế thì hòa thượng lại hỏi rằng vậy thì như vậy là không tốt rồi. Thế thì bây giờ ai là người lãnh đạo tối cao của tập đoàn? Bà bảo là vẫn là con. Vẫn là con. Có nghĩa bàn giao công việc chứ chưa bàn giao gì chức danh. Trong khi nhập thất niệm Phật thì bà ở trong nhập thất niệm Phật mới cứ lo rằng là gì, không biết rằng từ khi bàn giao cho con trai, con gái, con dâu, con rể đấy thì nó lo điều hành tập đoàn. Bây giờ tập đoàn có phát triển được không, hay là có duy trì được không, vân 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 vân. Khi niệm Phật mà cứ lo như thế, cứ lo cho con. Đấy, buông được hết công việc rồi, nhưng mà gì, vẫn lo cho con, cho cháu, sợ rằng nó không đủ tài, đủ đức để mà lãnh đạo, để mà điều hành cái tập đoàn lớn của nhà mình, cho nên lo. Mồm thì Nam Mô A Di Đà Phật, còn lòng thì nghĩ không biết con cái của mình có lo điều hành cái tập đoàn lớn được không. Thế thì hòa thượng mới bảo rằng đấy, cái đấy là cái gì, bà cũng cần phải buông xuống. Công việc bàn giao hết cho con cháu được rồi, thì còn mỗi gì, cái chức danh và gì, cái sự lo lắng của bà nữa, thì bà cũng nên gì, buông nó đi, coi như mình đã chết. Hòa thượng bảo là mình tu coi như mình đã chết, mình chết rồi thì có lo làm sao được nữa, mà có lo cũng không lo được nữa, không làm gì được nữa, cho nên phải coi như mình đã chết. Về bàn giao cả cái chức chủ tịch tập đoàn công ty đi, và buông cả cái sự gì lo lắng đi, coi như mình đã chết. Đấy, chúng ta hòa thượng dạy và tu coi như mình đã chết thì mới được, phải coi như mình đã chết rồi mới được. Bà về bà rồi buông nốt, giao cái chức chủ tịch tập đoàn công ty cho con trai lớn, cũng rất là giỏi giang. Và bà vào bà niệm Phật. 3 tháng sau bà lại đến bà bạch hòa thượng, con lại thấy một cái sự ngăn cản, cái bước đường tu tập của con mới nổi lên. Thế hòa thượng bảo là thế vậy con đã bàn giao cái chức chủ tịch tập đoàn với lại tu coi như mình đã chết đối với cái việc đó chưa? Bà bảo có rồi, con nghe thế hòa thượng dạy về con bàn giao ngay. Và con vào con tu một thời gian đầu thì con không phải suy nghĩ gì về bất cứ điều gì trong gia đình nữa, nhưng không hiểu vì sao khoảng độ tầm 1-2 tuần gần đây, không hiểu vì sao mà trong lòng của con thì nó nhớ đứa cháu nội và đứa cháu ngoại của con, nó nhớ đến nỗi thì nhớ ra giết luôn, chỉ muốn gì ở trong nhà thì chạy về ở trong cái thất để đi ra để chạy về để bế con bế cháu rồi. Nhớ từng khuôn mặt, từng bước đi, nhớ từng nụ cười, từng tiếng nói của các cháu. Mà không hiểu về sao mà con nhớ gì, nhớ ra giết luôn. Đó, nhớ lắm. Công việc công ty tập đoàn thì con không một chút gì suy nghĩ nữa, nhưng con lại thấy nhớ đứa cháu nội cháu ngoại. Cái hòa thượng lại bảo là đấy chính là gì, là những chướng duyên, đấy chính là cái sợi dây tình ái của thế gian đấy. Ái có nghĩa là gì, là yêu. Yêu ở đây không phải là tình yêu nam nữ không đâu các quý vị, mà bà yêu cháu, vợ yêu chồng, con yêu cha, rồi thậm chí là gì, yêu cả những người bạn nhậu với nhau cũng có, Có không? Những người bạn rượu thì thường tìm người bạn rượu với nhau để chơi với nhau, cho nên xa nhau thì nhớ. Còn các cụ, các Phật tử nữ thì yêu những người bạn gì? Những người bạn gì ở hay ngồi lê ở hè phố, ở vỉa hè ấy. Hả? Cái người bạn buôn lê với nhau. Đấy. Chơi với nhau lâu rồi, thành lâu ngày cái nếp thành quen. Cho nên thương nhau, quý nhau, mến nhau, xa nhau là thấy nhớ, vắng nhau là thấy buồn. Đấy cũng là cái sợi dây tình ái, nó buộc chặt vợ chúng ta, khiến cho chúng ta khó có thể được một đời ở vãng sinh vậy. Đã nghe bà cụ ấy nói về cái sự nhớ nhung và thương con, thương cháu của mình, đặc biệt là thương cháu nội, cháu ngoại của mình. Thế Hòa Thượng lại bảo rằng đấy chính là cái sợi dây tình ái, nó lôi kéo, nó trói buộc con người chúng ta, khiến cho chúng ta khó có thể gì một đời niệm Phật mà được vãng sinh vậy. Nay nếu gì bà muốn được vãng sinh thì bà phải buông nốt cái phần đó đi, rồi nhất tâm mà niệm Phật thì mới mong gì được thành tựu cái sở nguyện là vãng sinh một đời của mình. Nghe Hòa Thượng nói như vậy, bà về rồi. Bà về bà lại nhất tâm đóng cửa, bà buông nốt, coi như mình đã chết. Đã chết rồi thì tiền tài của cải cũng chẳng mang theo được, con cũng chẳng mang theo được, cháu cũng chẳng mang theo được, không mang theo được cái gì cả. Cho nên bà buông hết xuống, bà niệm Phật. Mấy tháng sau bà đến bạch với Hòa Thượng, và bạch Hòa Thượng nhờ công đức lời giáo huấn của Hòa Thượng mà tâm con bây giờ hoàn toàn được an nhiên, được thanh tịnh. Trong tâm con bây giờ chỉ có A Di Đà Phật thôi, không có cái gì khác. Đó. Hòa Thượng nói rằng đó, nếu mà người niệm Phật được như thế, gọi là gì? Trong tâm lúc nào chỉ có A Di Đà Phật thôi thì gọi là gì? Niệm Phật được gì? Nhất tâm bất loạn. Mà người niệm Phật được nhất tâm bất loạn đó thì người đó quyết định sẽ được gì? Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trừ người đó thì phát nguyện là gì? Muốn ở lại thế giới này để giáo hóa độ sinh mà thôi. Còn không, người đó thì khởi cái tâm muốn vãng sinh bất cứ lúc nào, người đó được tự do tự tại ra đi lúc đó. Đó. Ví dụ tuổi thọ còn 50 năm nữa chẳng hạn, nhưng người đó không muốn ở lại thế giới đó, nó muốn Phật đến là ngày mai đem đón con, thì ngày mai người đó thì cũng tự tại vãng sinh. Đấy chính là gì? Người niệm Phật đạt được gì? Được cả lý trì và sự trì. Sự trì là vượt qua được tất cả những chông gai chướng ngại, giữ một câu Phật hiệu không thoái chuyển. Còn lý trì là gì? Là luôn luôn nghĩ tới Phật, nhớ Phật và niệm Phật không quên. Trong tâm mình lúc nào cũng có Phật. Phật chính là tâm mình chính là Phật, Phật chính là mình. Cho nên trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Quốc sư Trung Phong mới nói gì? Tâm ta chính là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là tâm ta, ở cái gì? Nghĩa này vậy. Đó. Cho nên ở đây nói về tự trì và lý trì như thế. Vì vậy mà ở đây tổ dạy như thế, sự trì và lý trì có gì khác biệt? Đấy, niệm Phật đạt đến cái mức độ như bà cụ già mà thầy nói là Hòa Thượng Tình Không Ngày Kể á, thì niệm Phật như thế cả sự và lý viên dung không có gì khác biệt vậy. Tổ nói là gì? Khi mà tổ viết được đến viết cái quyển sách này, đến cái đoạn này này, đến cái đoạn sự trì và lý trì, tức là bây giờ là trở về với cái lời dạy của đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông của chúng ta là ngài Thiền Tâm. Khi ngài còn trụ thế, ngài viết quyển sách Niệm Phật Thập Yếu này đến đoạn này, thì bây giờ có một vị tăng đến thất của thầy chơi, đến thất của ngài để chơi đó, để đàm đạo đó. Thì vị tăng này thấy quyển sách ngài đang viết và đọc, thấy cái đoạn này, vị này cầm lên đọc và đọc thấy cái đoạn này, thì vị đó thì mới hỏi ngài rằng, đã cho nên đoạn này tổ kể như thế này: ông bạn xuất gia đồng tu của bút giả. À, đấy là ông bạn đồng tu của bút giả đến kể với, đọc cái đoạn này và cái quyển sách này, và lúc đó thì kể cái câu chuyện với hòa thượng, thế là với tổ đó. Ông bạn đồng tu đến thăm và kể câu chuyện với tổ là nói rằng một đêm cái vị sư đó thì nằm mơ thấy một vị sư áo vàng đến hỏi: ngươi niệm Phật mà Phật là chi? Ngươi niệm Phật mà Phật là chi? Tức là thấy một vị bạn của hòa thượng, bạn của tổ đến thăm tổ và có kể câu chuyện, nói rằng một hôm vị ấy nằm mơ thấy một vị tăng ở trong giấc mơ đến hỏi rằng: ngươi niệm Phật mà Phật là chi? Tức là Phật là cái gì đó, Phật là ai đó, Phật là cái gì đó mà gì mà ngươi lại gì lại đi niệm Phật như thế. Đáp: Phật là tâm. Thế là cái vị sư bạn của hòa thượng, bạn của tổ á, trong giấc mơ đáp với cái vị sư ở trong mơ cái gì: Phật là tâm. Vị tăng hỏi là: ngươi niệm Phật mà Phật là chi? Vị này đáp là gì? Phật là tâm. Vị sư kia lại hỏi tiếp, tức là vị sư ở trong mơ á, lại hỏi tiếp: ngươi thử giải thích thế nào Phật là tâm cho ta nghe. Thế đó là ngươi giải thích cái câu thì thế nào thì Phật là tâm, hay là Phật là tâm như thế nào để cho ta nghe. Đại khái thế. Thế trong giấc mơ cái người bạn của tổ liền ứng khẩu đọc bài thơ như thế này: mỗi câu chàng hạt Phật là tâm, Phật rõ là tâm, uổng chạy tìm để Phật dung hòa tâm với cảnh, trời tâm bình đẳng Phật cùng sinh, bỏ tâm theo Phật còn mơ mộng, chấp Phật là tâm chẳng trọn lành. Tâm Phật nguyên lai đều giả huyễn, Phật tâm đồng diệt đến viên thành. Đó, thế là trong mơ bạn của tổ trả lời cái vị sư ở trong mơ như thế. Chúng ta thấy ở đây có thể là tổ lấy cái đoạn thơ này có thể không phải là một người bạn của tổ đâu, mà có thể là chính là gì, là tổ đấy. Nhưng mà tổ do gì, do không muốn rằng nói như vậy sợ người khác cái hiểu lầm là hòa tổ sẽ là người ta đây vỗ ngực nói là gì, chưa chứng đã cho là chứng, chưa đắc đã cho mình đã đắc. Cho nên nó sợ người khác đọc thấy cái quyển sách này thì tổ mới gì, tổ mới sợ rằng họ đọc cái quyển sách này sau này họ lại coi tổ là gì, là cống cao ngã mạn, tự mình khoe mình chứng đắc vân vân. Vì vậy mà ngài mới gì, ngài mới lấy một cái pháp gì gọi là ẩn dụ pháp, tức là pháp ẩn dụ đó, lấy cái một người bạn đến thăm đọc quyển sách này, đến cái đoạn ngài viết về sự trì và lý trì này, thì người bạn đó kể với tổ rằng hôm mấy hôm trước con có mơ thấy thì một vị sư ở trong giấc mơ đến hỏi con, và vị sư đó trong giấc mơ đến hỏi con là: ngươi niệm Phật mà Phật là chi? Rồi lúc đó con đáp là Phật là tâm. Rồi vị tăng trong mơ hỏi con rằng: ngươi thử giải thích thế nào Phật là tâm cho ta nghe xem. Và cái vị bạn kia thì đọc cái bài thơ này, nhưng mà thầy nghĩ rằng đây chính là pháp ẩn dụ của tổ. Cái vị sư này, bạn này chính là gì, chính là tổ đấy. Để tránh người ngoài, người ta khi người ta đọc người ta thấy là ô cái ông này ngông cuồng. Cái bài thơ này là bài thơ gì, nói lên cái sự chứng ngộ, cái sự niệm Phật được nhất tâm của gì, của cái người nói ra bài thơ này. Đã, chúng ta thấy một câu chàng hạt Phật là tâm. Tức là một câu chàng hạt đó, một câu chàng hạt là sao? Tức là gì? Nam Mô A Di Đà Phật, lần một là cố chàng ở đó. Một câu chàng hạt như vậy, Phật là tâm. Đó chính là gì? Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật của nhà thiền rồi. Còn ở đây thì người tu tịnh độ chúng ta ở đây gọi là gì? Là tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Chúng ta thấy khác nhé, tâm này làm Phật khác, tâm này là Phật. Tâm này là Phật thì là vốn đây, nó đã là Phật rồi. Đây gọi về, nói về lý tính, đồng một thể với mười phương chư Phật, không hai không khác. Còn tâm này làm Phật là gì? Là tâm này có thể tu hành để thành gì? Thành Phật được. Tâm này làm Phật, tức là có thể làm Phật hay là làm gì? Làm chúng sinh. Do gì? Cũng do tâm mình mà thôi. Cái làm Phật khác mà là Phật khác. Là Phật là chỉ cho gì? Chỉ cho lý. Còn làm Phật là chỉ cho gì? Sự. Đó, sự lý viên dung thì mới thành tựu được. Cho nên ở đây chúng ta thấy đây cũng là một cái phương pháp đó, dùng cái pháp ẩn dụ để nói ra. Vì vậy mà chúng ta thấy cổ tổ nói một câu chàng hạt Phật là tâm, Phật rõ là tâm, uổng chạy tìm. Thế khi tu đạt được gì? Niệm Phật được nhất tâm tam muội mới thấy thì tâm mình vốn là gì? A Di Đà Phật, thanh tịnh, sáng suốt, từ bi, bình đẳng, như thế không hai không khác. Cho nên ngộ rồi mới biết gì? Tâm ta chính là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng chính là tâm ta, là như thế. Không phải uổng chạy tìm ở đông tây nam bắc trên dưới, hoặc rằng ở bất cứ một nơi nào, vì trong tâm ta có đầy đủ hết vậy, không phải chạy tìm ở đâu. Biển Phật dung hòa tâm với cảnh. Tới khi mà chúng ta ngộ đạo rồi thì tâm chúng ta với cảnh dung hòa với nhau, vốn không có thấy gì, cảnh là ở bên ngoài còn tâm là ở bên trong. Giống như trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật hỏi tôn giả A Nan về tâm của con ở đâu. A Nan hăm hở bạch Phật, A Di Đà Phật, bạch Đức Thế Tôn gì, tâm con ở trong gì? Trong thân, tức là chỉ cho cái gì? Cái tim này này, chỉ cho trái tim này này là tâm này. Phật bảo không phải. Nếu Phật ở trong tâm con thì tại sao gì? Nó lại biết gì? Nó lại biết cái hiện tượng và cảnh giới ở bên ngoài. Ở trong thì lại sao nó ở bên ngoài? Nó biết ở bên ngoài. Tại làm sao nó lại ra con mắt thì nó lại biết là gì? Hiện lên con mắt, qua con mắt nó lại biết là xanh, vàng, đỏ, trắng, dài, ngắn, vuông, tròn, vân vân. Tại sao nó nhìn thấy nó nhận biết được? Và ở nếu bên trong thì làm sao nó nhìn thấy bên ngoài? A Nan lại hăm hở bạch Đức Thế Tôn, vậy tâm con gì? Nó ở nơi con mắt. Thì Phật bảo cũng chưa trúng. Nếu mà Phật tâm của con ở nơi con mắt á, thì những vật ở bên ngoài bức tường, ngăn cách qua bức tường, con mắt của con có nhìn thấy cái gì bên ngoài không? A Nan à, qua mấy lần Phật hỏi như thế, A Nan đều không trả lời được. Cho nên tâm, cái tâm nếu mà ở trong cái tấm thân này, trong quả tim này, thì đấy gọi là gì? Nhục đoàn tâm. Trong Trung Phong Tam Thể Niệm gọi là nhục đoàn tâm, tức là quả tim bằng gì? Bằng thịt, bằng gì? Bằng do tinh cha huyết mẹ và do thần thức của chúng ta gì? Hòa hợp, thuận duyên hòa hợp mà gì? Mà tạo thành. Cái tâm ấy gì? Hít vào không thở ra nữa thì tim ấy cũng ngừng đập. Đấy gọi là nhục đoàn tâm, tức là quả tim bằng gì? Bằng thịt. Đó. Còn ngoài ra thì Trung Phong tổ sư còn nói gì? Còn duyên lự tâm nữa. Tức là cái tâm gì? Suy nghĩ thiện ác chủng chủng vô lượng vô biên, từ đó mà tạo tội hay là làm thiện, rồi chấp vào cái việc tội ác hoặc là cái tội gì, hay là cái việc làm thiện lành đó mà cũng sinh cái tâm, hoặc buồn vui mà đều quên đạo vậy, quên cái sự thanh tịnh và sáng suốt sẵn có ở trong tâm của chúng ta vậy. Mà trong Trung Phong tổ nói này, phải là cái linh chi tâm ấy, cái tâm linh minh sáng suốt tại thánh không tăng tại phàm chẳng giảm ấy, cái tâm đó mới là gì, mới là tốt vậy đó. Cho nên ở đây tổ nói này, tu hành niệm Phật đạt đến này, đến cái biển Phật dung hòa tâm với cảnh, trời tâm bình đẳng Phật cùng sinh. Đó, nói là biển Phật và trời tâm. Đó, biển Phật thì dung hòa tâm với cảnh gì, vốn là không hai không khác. À, biển thì lại đối với trời. Rồi đây tổ nói câu thứ tư là trời tâm bình đẳng Phật cùng sinh. À, biển Phật thì trời tâm bình đẳng cùng với Phật sinh ra, không hai không khác vậy. À, còn thì còn nếu mà gì, bỏ tâm theo Phật còn là còn gì, còn mơ mộng. Bỏ tâm mà theo Phật tức là mình niệm Phật đấy mà quên mình cũng có đầy đủ cái tự tính thanh tịnh, giải thoát giác ngộ như chư Phật đó, mà toàn đi cầu Phật ở bên ngoài, suốt ngày lên lễ Phật, niệm Phật và cầu Phật gia hộ cho mình, độ cho mình, mà mình quên thì cái ông Phật ở trong tâm mình, thì đó là gì? Là còn mơ mộng vậy. Chưa thực chứng, chưa thực ngộ, chưa thực giải thoát. À, cho nên đấy gọi là nếu bỏ tâm mà theo Phật, tổ nói gì? Là còn mơ mộng. Còn là chấp Phật là tâm thì chẳng chọn lành. Người nào mà cứ cho chấp là gì? Tâm ta chính là Phật này. Phật ở trong tâm ấy chứ cần gì phải đi chùa. Đấy là cũng hỏng. Bây giờ có nhiều người nói như thế đó các quý vị. À, thậm chí là có những Phật tử thuần thành đăng trên Zalo, Facebook, trang cá nhân của mình những cái bài viết. Họ đả kích Phật giáo. Họ có cái bài viết đó, họ viết rất là hay nha các vị. Đọc xuyên qua họ viết cảm nhận rất hay. Họ viết họ đại khái, tôi không nhớ chi tiết cái bài viết 100%, nhưng đại khái cái bài viết của họ nói là gì? Các Phật tử bây giờ suốt ngày đi chùa, đi thiền, suốt ngày tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, suốt ngày đi làm từ thiện rồi phóng sinh vân vân, nhưng mà không biết rằng hai ông Phật đang ở trong nhà của mình mới là hai ông Phật rồi quý giá nhất. Tức là gì? Là cha mình, là mẹ mình đó. Hai ông Phật ấy mới là hai ông Phật đáng cho các Phật tử chúng ta gì? Cung kính, quỳ lạy và kính ngưỡng quy mệnh hàng ngày. Tức là lễ bái rồi cung phụng rồi chăm sóc đó, vân vân. Đó. Đại khái họ nói như thế. Mà lại gì? Suốt ngày đi chùa rồi phóng sinh rồi làm từ thiện rồi gần gũi các sư, cung phụng mấy cái vị sư ở trong chùa như là gì? Như là Phật Bồ Tát ấy, vân vân và vân vân. Cha mẹ mình thì bỏ bẵng, chẳng hỏi han thế này thế nọ thế kia, mà suốt ngày đi chùa thế này thế nọ thế kia. Đại khái họ nói như thế. Và chốt lại thì họ nói thì tu đâu cho bằng tu nhà. Thậm chí họ còn viết lại những câu ngày xưa này, các cụ ngày xưa nói thì thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba mới đến tu chùa. Cho nên Phật tử chúng ta phải gì? Phải ở nhà tu, ở tại gia là tốt nhất. Thứ ba mới là tu chùa cơ, mà cớ gì mà cứ phải đi đến chùa với nhau? À, cớ gì phải đi đến chùa với nhau? Tu ở nhà. Và họ chủ trương là gì? Không đi chùa, ở nhà thôi. Chúng ta biết những cái bài viết chúng ta đọc ấy, cái kiểu như thế, sơ sơ thì chúng ta nghĩ là gì? Đây là một bài viết về gì ạ? Để hoằng pháp, để hộ trì Phật pháp, để sách tiến các Phật tử, để nhắc nhở các Phật tử chúng ta phải tu đúng chính pháp. Đó là gì? Thờ cha kính mẹ mới là đạo con. Coi cha mẹ như là gì? Ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà ở nhà, để là đối tượng để chúng ta tu, ta lễ, ta niệm, ta kính, ta hầu hạ vân vân. Và chủ trương là không phải đến chùa để tu tập nữa. Đấy. Nếu các Phật tử chúng ta không tinh ý, đọc mà không hiểu, là chúng ta thấy chính những cái bài viết như thế, họ đang bao giờ thì bắt đầu là gì? Chia rẽ tăng đoàn, chia rẽ ngôi Tam Bảo, chia rẽ giữa gì? Giữa tăng ni và Phật tử chúng ta. Chúng ta biết chùa chiền mà không có Phật tử đến tu, không có Phật tử đến chùa để tu á, thì ngôi chùa chỉ là cái nơi cho mấy vị sư tu á, hoặc là ngôi chùa chỉ là nơi cho các Phật tử mùng một ngày rằm ra chùa cúng, mùng một ngày rằm cúng xong là phẩm oản quả chuối chia nhau ra về như ngày xưa á, không rồi. Hoặc ngôi chùa chỉ là nơi cho mọi người đến dâng hương lễ cầu an cầu siêu xong rồi ra về á, không rồi. Đó. Những thành phần mà là ưu tú ở trong chùa chiền chúng ta chính là gì? Các thiện nam tử và các thiện nữ nhân, các vị cư sĩ Yêu Bà Tắc và cư sĩ Yêu Bà Di, tức là nam nữ Phật tử đó. Tăng ni mà không có Phật tử hộ pháp thì tăng ni cũng không hoằng pháp được. Mà Phật tử mà xa rời tăng ni á, thì chúng ta thì cái việc làm hành đạo của chúng ta cũng sẽ không đến bờ đến bến, không thể đến đích được. Mà có đến cho bản thân mình thì được cho bản thân mình thôi. Người người chủ trương là gì? Không đến chùa thì nguy rồi. Một cái tổ chức có thể nói thì thanh tịnh hòa hợp như là tổ chức tăng đoàn của nhà Phật chúng ta, nhưng cũng có những kẻ gì? Có những cái kẻ vô tàm và vô quý như vậy. Cho nên chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng ở xã hội bây giờ, đất nước mình bây giờ tham ô tham nhũng đầy rẫy ra, ủy viên Bộ Chính trị còn tham ô tham nhũng, ủy viên Trung ương Đảng tham ô tham nhũng, cho nên vào Đảng bây giờ thì không vào nó thế này nọ kia, không, đừng nghĩ như vậy. Tổ chức cũng có người này người khác, Phật giáo chúng ta cũng thế. Chúng ta nếu mà thấy những cái vị sư như thế, hoặc là những vị sư này nọ kia, chúng ta bảo trong Phật giáo bây giờ toàn thế, toàn những kẻ thế, không đi chùa nữa, vân vân, chúng ta cũng nguy hiểm. Đó. Các vị mà có vào báo, các vị sẽ thấy ở trên cái tờ báo, hôm rồi tôi mới vẫn còn đọc thấy mà tôi còn giật mình, nhưng mà thôi, tôi cũng kệ. Cái tờ báo nó nói về năm 2015, chủ trì chùa Khai Nguyên buôn ma túy bị bắt á. Khổ, tôi đọc, hôm rồi tôi xem ba cái tờ báo nó đăng cái lời đạo đó. Cả ba tờ báo ấy, các vị biết cái hình ảnh nó lấy hình ảnh của ai không? Hình ảnh của thầy này. Đau thế. Xong mấy sư cùng học với tôi hôm đi đại hội mà, mấy sư mới bảo rằng thầy làm đơn thì kiện thẳng lên ông tổng biên tập. Tôi bảo là thôi, chuyện nó qua lâu rồi, từ năm 2015 cơ mà. Bây giờ mình khơi lại để làm cái gì? Thế thầy bảo là thầy phải làm đơn thì kiện để cho họ xóa cái ảnh của thầy ở trên cái bài viết đó đi. Bài viết ruột thì nói là gì? Nói là sư chủ trì chùa Khai Nguyên buôn ma túy bị đi tù. Nhưng mà nó nói có phải thực tế có phải ông chủ trì đâu, cái ông tiểu của cái ông chùa Khai Nguyên, nhưng chùa Khai Nguyên ở ngoài Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội cơ, chứ không phải chùa Khai Nguyên ở Sơn Tây, Sơn Đông, Sơn Tây nhà mình. Ấy, nhưng mà nó viết cái bài báo nó rất là kiểu như là câu view. Nói đến chùa Khai Nguyên thì cả nước gần như người ta hướng về chùa Khai Nguyên ở Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội này. Cả ba cái bài báo nó đều dán cái bài báo, một cái bài báo nó dán thầy đang ngồi giảng pháp ở trên đúng cái chỗ này luôn. À, ngồi trên nhà giảng đường này luôn. Một cái bài báo nó đưa cái ảnh chân dung của thầy, tức là đưa gì, đưa ảnh của thầy rất là rõ, nhìn rõ từng nét, từng cái nốt ruồi, từng cái chấm ở trên mặt luôn, đều thế chứ. Còn một cái bài pháp á, một cái bài báo á, nó đưa gì, hình ảnh của chùa Khai Nguyên và một góc là thầy đứng vào một góc, còn á, nó đưa cái hình ảnh của chùa Khai Nguyên vào đó. Ba cái bài báo, một bài báo là thầy đang ngồi giảng pháp ở trên này, một cái bài pháp đưa cái ảnh chân dung chứ kiểu như ảnh thẻ, ảnh chân dung của thầy, một cái bài báo nó đưa thầy vào trong góc, còn thì toàn bộ cái khung cảnh chùa Khai Nguyên. sang bên sườn, sang chính giữa của thầy, sang bên sườn. Ai đọc thấy cái bài báo thấy chẳng giật mình. Nhìn thấy ảnh của thầy ở trên đó là biết gì. Bởi vì nó bảo cái ông, cái chú tiểu ở chùa Khai Nguyên ở ngoài Xuân La, Tây Hồ ấy, có ai biết nó là ai? Mặc dù nó tội phạm ma túy bị truy lệnh truy nã quốc gia, nhưng có ai biết nó là ai đâu. Thậm chí còn chả ai biết chùa Khai Nguyên nó ở đâu cả. Nhưng còn nói đến chùa Khai Nguyên ở Sơn Tây Hà Nội này thì rất nhiều Phật tử trong nước ngoài nước đều biết. Đấy, nó dán bố cái ảnh mình lên đó. Các vị thấy đau không? Đau không? Có nên đi kiện không? Hả? À? Đi kiện á? Thôi, kiện làm gì? Hòa Thượng Tịnh Không nói rồi. Đấy là người ta gì? Đang tiêu nghiệp cho mình đó. Đấy. Hôm mấy thầy đưa cho cái bài viết cho người, các thầy xem, các thầy khuyên tôi đi kiện. Tôi không bảo thôi. Sư mô mình kiện cáo làm cái gì? Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Người ta đang hiểu lầm mình, đang chê bai mình, và đang nói xấu mình, đang khinh bỉ mình, tức là người ta đang giúp mình tiêu nghiệp đấy. Thôi cứ để đấy cho người ta đi. Người ta chửi mình vài câu thì người ta, mình mà nhẫn được thế này, coi như mình đang đi, đang tiêu nghiệp. Tự nhiên mình đi kiện cáo nhau nữa thì chuyện từ năm 2015 mà đến nay năm 2022 rồi, tự nhiên lại bung ra để làm cái gì? Kệ nó. Nó gỡ thì nó gỡ, nó chả gỡ thì thôi. Ai hiểu thì hiểu, thế nào thì hiểu. Không, nếu mà họ đọc vào sâu trong bài báo á thì chắc chắn họ sẽ lại, họ biết ngay. Thì vì sâu trong bài báo thì nó là chú tiểu tên là gì, nó đọc tên đại gia thôi. Ở chùa Xuân La, ở chùa Khai Nguyên, ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Nhưng còn nhan đề, nhìn nhan đề và nhìn cái ảnh, rồi đúng ông sư Khai Nguyên, ông Đạo Thịnh đấy rồi. Tránh làm sao được. Đó. Các cụ ngày xưa nói rồi, không ai biết đến thì cũng khổ, mà nhiều người biết đến thì cũng gì, cũng khổ, là thế đấy. Đấy, ai bảo khi người ta cứ viết cái tờ báo, người ta cứ đánh vào chủ trì chùa Khai Nguyên, nó ra toàn công Đạo Thịnh thôi, nó có ra chùa Khai Nguyên kia đâu. Cứ đánh vào search lên trên mạng, các vị cứ không tin về search mà xem, chủ trì chùa Khai Nguyên nó toàn ra ông Đạo Thịnh. Nó ra ông Thích Đạo Thịnh một cái, nó nhìn thấy cái ảnh một cái là nó cóp một cái, nó pết sang cái bài kia một cái, rồi nó đăng lên là chết toi đây rồi. Đấy, cho nên xã hội thôi, đôi khi chúng ta thì như Đức Phật nói bài giảng hôm qua hôm kia thầy giảng đó, đôi khi chúng ta làm người tốt nhưng mà tại sao mà người ta vẫn nghĩ xấu về mình, nói mình là người xấu, thì đó có nghĩa là cái nghiệp của mình nhiều đời nhiều kiếp trước mình gì, mình mắc nợ họ. Họ bây giờ chính là gì, họ biết cái bài đó, đăng nhầm cái ảnh đó vào, dán cái ảnh của mình vào cái bài tội phạm chính, tội phạm mà ma túy xã hội á, đó chính là, đó chính là họ đến họ đòi nợ mình. Nếu mình cứ nghe theo Hòa Thượng Tịnh Không nói là thôi, coi như là gì, người ta đang tiêu nghiệp cho mình, mình nợ họ, bây giờ mình trả nốt cho họ đi, thế là xong hết đấy. Cho nên chúng ta ở trong cuộc sống đấy chính là gì, là tu đấy các Phật tử, đấy chính là tu. Mình là người xuất gia, cái gì mà phải đi lên báo lên mạng với nhau để đấu đá nhau trên đó làm gì. Một số các quý thầy ở Việt Nam bây giờ, đặc biệt mấy thầy trẻ trẻ cũng hay lên giảng pháp ở trên, đăng lên trên YouTube trên mạng, cãi nhau cù tỏi trên mạng, kiện cáo nhau in cù tỏi trên mạng luôn, thậm chí là mời cả luật sư vào vân vân để kiện cáo nhau với báo đài, với báo chí này nọ kia. Thôi thì đúng là ở ngoài xã hội thì họ làm như thế thì không sao, mình là người trong đạo mà, thôi nhẫn được cái gì cứ nhẫn, nhẫn được cái gì thì cứ nhẫn. Họ hiểu lầm mình ngày hôm nay, nhưng ngày mai thì khi mà họ biết ra thì chúng ta sẽ gì, sẽ càng tốt hơn vậy. Chúng ta nhẫn được, họ hiểu ra thì lại càng tốt hơn vậy. Những cái câu chuyện này Đức Phật cũng đã có rồi, mà một vị thiền sư rất nổi tiếng ở Nhật Bản ngày xưa tôi đang đi học, tôi rất thích xem cái sự nhẫn nại của ngài. Một vị thiền sư rất nổi tiếng của Nhật Bản, khi ngài còn đang tu tập hành đạo, ngài được vị ở Nhật Bản là vị chúa đất, nhưng mình bây giờ cứ nói nôm na như là ông chủ tịch tỉnh đi, cái vị chủ tịch tỉnh hay là cái vị bí thư tỉnh đi, có cái vị quản lý, cái vị đứng đầu ở một cái tỉnh đó, ở khu vực đó. Thời xưa mình thì gọi là gì, gọi là gì lý trưởng thì giống như chủ tịch xã bây giờ đúng không, chi phủ tức là ông chi phủ, tức là ông quan cai quản cái tỉnh đó, cái vùng đó lớn nhất. Chi phủ ngày xưa nó còn to hơn cả bí thư và chủ tịch tỉnh bây giờ, vì chi phủ ngày xưa nó quản lý tất cả từ việc kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh của địa phương. Nhưng bây giờ chúng ta thấy bí thư thì tỉnh thì quản về đảng, chủ tịch thì quản về kinh tế, còn công an thì quản về an ninh, quân đội thì quản về gì? Về an ninh biên giới, an ninh quốc gia, an ninh khu vực, còn công an thì an ninh nội bộ, vân vân. Đấy, thì là một cái ông ngày xưa, ông quan chi phủ ngày xưa nó phải bằng một mình ông phải kiêm ít nhất là 4-5 chức bây giờ. Ngài được ông chúa đất, trong văn hóa Nhật Bản người ta gọi là ông chúa đất, dịch sang tiếng Việt gọi là ông chúa đất. Ông ấy rất là quý và kính trọng thầy ấy, và có xây cả gì vài ngôi chùa để thỉnh thầy ấy trụ trì. Xây vài ngôi chùa để thầy trụ trì. Thế ông chúa đất đây này có một đứa con gái rất là xinh. Cái cô con gái của ông chúa đất thì không may là yêu ngay gì, yêu ngay cái người ở, người giúp việc của nhà mình. Khổ lắm, tình cảm lớn lên với nhau từ bé mà, cho nên yêu thầm và nhớ trộm với nhau. Thế không may thì cái cô con gái của ông chúa đất thì có thai. Thế bây giờ nếu mà gì, cô con gái đã nói với vua, nói với cha mình là gì, có thai với cái người giúp việc á, người ở đó, thì ngay lập tức cái người Nhật Bản cái thời đó thì về cái tinh thần là võ sĩ đạo mà, là ngay lập tức là gì, cha của cô gái kia sẽ cho bắt cái người hầu kia và sẽ xử tử ngay. Cô gái nghĩ là nếu mình nói ra sự thật, đứa bé ở trong bụng mình sẽ mất cha, mình sẽ gì, sẽ mất người yêu, cho nên không còn biết cách gì nữa. Bây giờ cô mới nghĩ ra cái cách, bây giờ vậy chỉ có một vị duy nhất là cha mình thì nể sợ, mà thỉnh thoảng hay đến nhà ta. Thỉnh thoảng cha mình và mình cũng hay ra chùa để cúng dường trai tăng. Đó là thiền sư chắc duy nhất chỉ có một cách là gì, bây giờ thì đổ cho thiền sư cha mình thì mới không ai dám giết thầy ấy, vì thầy ấy thì cha mình rất là quý kính tôn trọng. Trước đây nếu nói ra là thầy ấy chính là cha của đứa bé trong bụng mình thì có thể cha mình sẽ không dám giết thầy ấy. Và nghĩ như thế, cô ấy làm y như thế đó. Cô làm như thế. Và cô, khi cái bụng của cô ấy càng ngày càng lớn lên, cô không giấu được nữa, thì cha của cô bắt lên và cha hỏi. Lúc đầu là cứ giả vờ như là không nói. Nhưng cha mà làm quá rồi, bắt đầu cô mới giả vờ sợ sệt, mới khai ra là đó chính một lần đến chùa. Do thiền sư đã nhìn thấy sắc đẹp của con cho nên không cưỡng được, cho nên mời con vào phòng, và thiền sư thì đã cưỡng bức con, và con vì sợ cho nên con không dám nói với cha và không nói với ai. Và đây chính là đứa con của cái lần bị cưỡng bức ấy. Cha của cô gái tức quá, kéo quân binh đến đốt chùa, phá chùa và định giết. Nhưng cũng vì trước đây cũng vì cái nể cái uy đức, và đặc biệt là gì, được vị vua ở triều đình nữa rất là quý trọng, cho nên khi vung đao muốn giết thì quản gia của cha cô gái đấy cản lại, bảo rằng xin ngài, ngài không được giết, nếu ngài giết thì triều đình gì sẽ bắt phạt ngài. Cho nên vị chúa đất đó mới từ từ buông đao xuống. Những câu chuyện đó thì loang lổ ra hết tất cả từ gần cho đến xa. Và kết quả là hàng mấy trăm đệ tử xuất gia của Ngài và hàng bao nhiêu nghìn Phật tử tại gia của Ngài đều bỏ Ngài hết, bỏ Ngài đi hết. Các đệ tử xuất gia không còn một ai ở bên cạnh Ngài, chùa thì đốt cháy mất rồi. Lúc đó thì Ngài lợp lên cái chòi nhỏ nhỏ, Ngài ở đó Ngài cũng không nói gì. Mấy tháng sau, con gái của ông chúa đất kia sinh con và bế đứa con ra thì trao trả cho thiền sư, nói rằng đây là con của Ngài đây, xin Ngài nhận lấy đứa trẻ này và nuôi nấng nó. Chúng ta biết Thiền Nguyên nói một câu nào không? Thế à? Và Ngài đưa tay ra đón lấy đứa trẻ. Sau khi đưa đứa trẻ vào tay của thiền sư xong, cô gái đó đi về và hẹn với cái người yêu của mình là cái người hầu, là hai người trốn đi. Đó, trốn đi, biệt tâm, biệt tích đi. Cũng vừa là để cho vua cha gì đỡ thấy tức. Hai đứa thì đi sống với nhau, một nơi đi một nơi thật xa để chung sống với nhau. Và 18 năm sau, hai vợ chồng cô gái kia với cái người hầu kia không sinh được đứa con nào nữa. Tức là đi với nhau nhưng không sinh được con nữa. Cho nên bây giờ thì có tuổi rồi, cũng gần 40 tuổi rồi, lúc đó mới ăn năn, mới hối cải, mới nghĩ tới đứa con của mình. Hai người với bàn nhau là gì? Lại quay về cái ngôi chùa ấy để gặp thiền sư và để xin thiền sư lại cái đứa con của mình. Đó, chúng ta thấy. Và bây giờ lại nói về thiền sư một chút. Khi mà cô gái đó mang đến bảo rằng trả lại cho Ngài đứa con, Ngài nói một câu thế à, nhận lấy đứa bé. Và Ngài bế đứa con ra chợ để xin sữa, đi khắp xóm làng, khắp chợ xin sữa. Đại đa số thì những Phật tử, những người thân tín đến chùa cung kính quỳ lại trước mặt Ngài trước đây đều khinh bỉ, đều coi thường và đều lấy gì, lấy trứng thối để ném Ngài. Ở bên Nhật Bản nó có một cái gì, người ta ghét, người ta lấy trứng thối. Cái trứng thối, chúng ta biết trứng thối là trứng gì chưa? Cái trứng ung, nó không nở ra con, nó thối kinh lắm các quý vị. Ném cái đó vào về tắm, có khi tắm đến 3-4 lần xà bông vẫn chưa sạch, nó thối kinh lắm. Ném, lấy trứng thối để ném. Ra chợ xin thì người thì dùng đất đá, người thì dùng cây rau, người dùng quả cà chua, người dùng quả trứng, bất cứ cái gì người ta có thể cầm được người ta ném, khinh bể. Người ta nói rằng Ngài lừa lọc người ta. Bao nhiêu năm trời người ta gần gũi, người ta cúng dường, người ta cung phụng, người ta tưởng là gặp một vị sư gì, một bậc chân tu, hóa ra một vị gì, một vị ma tăng, một vị ác tăng, một vị điểu thử tăng, vân vân. Đó. Nhưng mà Ngài vẫn không nói gì. Ngài vẫn cứ bế đứa bé đi xin hết chỗ này đến chỗ khác, xin sữa cho nó uống mà. Đứa trẻ mới sinh ra, buổi sáng thì buổi chiều nó bế đến rồi, bé như thế. Mà cho các vị biết rồi, vào tay một người đàn ông đấy thì chưa từng lập gia đình bao giờ. Một người đàn ông đi xuất gia từ bé, không biết cái gì ở ngoài đời đâu. Thế mà bây giờ tự nhiên lại bế đứa bé để đi xin sữa để nuôi nó. Nhưng cũng may thì may mắn là có một cái cô trước đây cũng là Phật tử tới chùa. Nhà cô rất là nghèo, nhưng mà cái tâm đạo của cô thì rất là tốt. Cô cũng vừa sinh một đứa con gái, cho nên là cô có sữa. Vì vậy mà cô hàng ngày cô phát nguyện là gì, nói với thiền sư là mỗi ngày xin Ngài thì cứ đến đây 2 lần sẽ cho đứa bé ấy bú sữa chung với con gái của cô ấy. Và hàng ngày Ngài phải đi từ mình bây giờ cứ nói nôm na, từ đầu huyện đến cuối huyện đi nó khoảng độ 30 km, tính ra khoảng 30 km đi như thế ngày 2 lần. Ngài cũng không đến đâu, không ở đó luôn nhé. Sáng đến cho đứa bé đó bú nhờ xong lại đi về. Về thì buổi trưa Ngài phải gì ạ? Phải vẫn phải tụng kinh niệm Phật ở trong chùa, vẫn là ngồi thiền, tọa thiền ở trong cái chùa. Ngài bây giờ nó chỉ là một cái am, nó rồi bị đốt cháy hết rồi. Ngài vẫn cứ nhẫn nhục như vậy. Sáng bế đứa bé đến xong lại bế về, xong đến chiều, đầu buổi chiều lại bế đi, xong đến chiều tối lại bế về, ngày 2 lần đi 30 cây số như thế. Chúng ta thấy cứ đều đều như vậy, vì đi xin sữa ở gần đấy không ai cho, người ta còn chửi còn mắng cho nữa. Ngài sống nhẫn nhục như vậy 18 năm trời, các quý vị nghĩ xem nào, chúng ta có chịu được không? Có ai chịu oan khuất được 18 năm trời không nói câu nào không? Có không? Khó lắm. Đấy thì mới bảo là gì? Chỉ có những bậc phải chân tu những hàng gì? Pháp thân đại sĩ thì hiện ở thế gian mới có thể làm được những cái việc như thế. Phàm phu chúng ta oan khuất một chút thì nhảy cồm cồm lên rồi. Chịu sao được? Đấy là nhẫn gì? Nhẫn nhục ba la mật đó các quý vị. Đấy chính là nhẫn nhục ba la mật. Đấy chính là thỉnh hành hạnh của Bồ Tát và Đức Phật dạy hạnh nhẫn nhục ba la mật 18 năm. Bây giờ lại nói là hai vợ chồng kia gì? Do đi với nhau 18 năm trời không có được một đứa con nào nữa. Lúc đấy mới nghĩ về gì? Tuổi già không có con thì buồn lắm. Nghĩ lại đứa con của mình. Cho nên bàn nhau là đi về, quay về chùa để sám hối thiền sư và xin lại đứa con. Thì trước khi về chùa xin thì hai vợ chồng kia về nhà sám hối về với bố của mình. Bây giờ bố của cô gái kia cũng đã già rồi. Già rồi không có đứa con, đứa cháu nào bên cạnh thì cũng buồn. Cho nên thấy con gái nó về 18 năm trời từ khi nó trốn đi á, bây giờ nó quay về nó thì nó xin lỗi. Thì cũng có tức lắm nhưng mà thôi chửi mắng một tí cũng tha cho nó. Vì chỉ có nó là đứa con gái duy nhất. Thì bây giờ nó đưa cái thằng chồng nó về, nó bảo đây là chồng của con. Về nó lại nói là do ngày xưa hai đứa yêu nhau, thương nhau như thế. Cho nên lúc đó thì mới có thai, vì có thai vì không dám nói là gì. Nói với cha là anh ấy chính là cái bố của đứa bé. Nếu nói lúc đó thì chắc chắn cha sẽ gì tức giận mà giết anh ấy. Cho nên lúc đó con phải gì nói dối là nhưng thực tế không phải là thiền sư. 18 năm qua vợ chồng chúng con thì sống không ngày nào thấy hạnh phúc. Ngày nào cũng thấy là mình có lỗi với cha, có lỗi với gì, với thiền sư. Cho nên nay chúng con về đây là gì? Xin lỗi cha trước. Nếu mà cha tha chết thì tha. Nếu mà cha không tha chết thì cha giết cả hai chúng con đi. Bây giờ người cha thấy như vậy thì cũng vẫn trong lòng cũng tức lắm chứ. Nhưng mà nghĩ là mình tuổi đã già, mà duy nhất có đứa con. Thế bây giờ 18 năm nay mình nói là giận thì bên ngoài thì trong lòng lúc nào chẳng thương nhớ. Cho nên thôi mắng nó một tí là thôi cho qua. Và người cha đó khuyên hai đứa con thì bây giờ hai đứa các con đã phải về tận chùa để sám hối. Rồi cả cha cũng sẽ đi đến đó để cùng các con để xin lỗi thầy ấy nữa. Vì 18 năm trước do hiểu lầm cho nên cha đã tí nữa thì giết thầy ấy. Đã đốt sạch chùa chiền nơi ở của thầy ấy. Vì thầy nghĩ là, vì cha nghĩ là gì? Chùa là thầy, là cha xây thì cúng thầy ấy. Khi thầy không tu nữa, thầy phạm trai phá giới cho nên cha tức giận đã đốt chùa của thầy ấy. Nay cha cũng gì? Cũng đến cùng các con để xin lỗi. Ba bố con với gì? Cả đoàn tùy tùng kéo nhau đi đến chùa để sám hối. Nên lúc đó đến chùa thì thực tế không phải cái chùa, nó chỉ là cái am nhỏ nhỏ thôi. Xung quanh nó có mấy cái vườn rau, mấy cái vườn cảnh, vườn rau nhỏ nhỏ thôi. 18 năm trước mang đứa trẻ đến đây là tác phẩm của ông. Thiền sư bảo thế à và nhận lấy đứa bé. 18 năm sau hai vợ chồng đến quỳ khóc nức nở trước mặt là thiền sư, nói lên tội lỗi của mình và xin sám hối thiền sư và xin lại đứa con. Thiền sư cũng chỉ nói một câu gì thế à, và gọi đứa trẻ từ ở trong, bây giờ nó thanh niên được không phải trẻ nữa, từ ở trong nhà trong đi ra và nói rằng đây mới là mẹ của con và đây mới là bố của con, đây mới là gì ông nội ông ngoại của con, ta chỉ là gì người nuôi con suốt 18 năm qua mà thôi. Câu chuyện đấy bắt đầu gì lại lan, cái tin dữ ngày xưa nó lan nhanh bao nhiêu thì bây giờ tin lành bây giờ nó cũng lan nhanh bấy nhiêu. Không bao lâu nó lan tới kinh thành, chỉ có mấy hôm thôi mà Nhật Hoàng bây giờ mình gọi lúc đó gọi là vua đó, Hoàng bên Nhật gọi là Nhật Hoàng nghe thấy mới biết là đây chính là một cái vị, mới chính là một cái vị gì? Thiền sư tu hành như lý như pháp ở trong cửa Phật, đáng để cho ta thân chinh đến để ngự giá đến để tùy hỷ để đỉnh lễ để cúng dường. Và bắt đầu vua từ kinh thành, Nhật Hoàng từ kinh thành xa giá tới tận nơi thảo am của ngài để cúng dường. Và cái tiếng lành đồn xa nhanh lắm, và vua đến tận nơi để lễ để cúng dường nữa, và bắt đầu thì cho xây dựng chùa chiền rộng lớn ra. Và chúng ta biết là sau đó cái việc sự nghiệp hoằng pháp của thiền sư Đạo Nguyên đó, chúng ta biết có khóa thu Phật thất của ngài biết bao nhiêu người không? 40.000 người. 40.000 người tu Phật thất các vị nhé. Mà tu trong vòng gì ạ? 3 tháng. Nào, các vị nghĩ xem. Có thể là lịch sử Phật giáo của Nhật Bản lúc này là cái lúc gì? Sáng lạn nhất. Lúc này là cái lúc huy hoàng nhất. Và lúc này cái lúc mà từ vua chúa quan lại cho đến gì? Người dân đều ở kính ngưỡng Phật Pháp. Mà chúng ta cứ tưởng tượng đi. Pháp hội của chúng ta đông nhất mới được 15-17.000 người mà phải ngồi gì ạ? Ngồi la liệt ra các nơi mà chỉ có 3 ngày thôi. Đã thấy vất lắm rồi. Nhưng còn khóa tu Phật thất của thiền sư Đạo Nguyên là 40.000 người mà tu trong 3 tháng trời. Đấy, đả thất 3 tháng trời, 40.000 người. Tất nhiên, lúc bấy giờ là được chính là Nhật Hoàng cúng dường và bảo hộ. Cho nên tất cả cái vấn đề ăn uống không phải lo. Có triều đình gì ạ, cúng dường cho hết. Thầy chỉ có phải lên mà giảng pháp mà hướng dẫn cho mọi người tu hành mà thôi. Và đây chính là một vị thiền sư gì? Có thể nói là một vị thiền sư nổi tiếng nhất trong các vị thiền sư của Nhật Bản. Ngày xưa tôi đọc về câu chuyện của ngài phải đến thì phải đến 20 lần. Đọc đi đọc lại. Các vị biết sở dĩ mà thầy đồng học với các quý thầy mà mình vẫn thì mình hướng cái tâm để tu để hoằng pháp được như ngày hôm nay cũng chính là do đọc những câu chuyện của các tổ. Những câu chuyện của các tổ, những cái sự tu hành và hoằng pháp báo Phật ân đức tiếp dẫn đầu lai của các tổ, cho nên mình phải cố gắng làm sao để học, không được nhiều thì được một chút xíu của các ngài thôi, được một chút xíu thôi cũng được, chớ có sống đỡ qua ngày, chớ có ở trong chùa mà coi cái việc gì kiếm miếng cơm manh áo là cái việc lớn nhất của đời tu, mà coi cái việc ở trên thì báo ân Phật tổ, dưới thì phổ độ chúng sinh là cái việc gì lớn nhất của đời tu. Đấy, nghĩ được như thế cho nên cố gắng để làm tuy chưa được nhiều nhưng mà thôi cố gắng mà làm. Cho nên ở trong cuộc sống, xin thưa các quý vị, không phải lúc nào chúng ta làm việc tốt, chúng ta muốn là người tốt, họ cũng nghĩ chúng ta tốt rồi. Thực sự nó là như thế. Vì vậy mà Đức Phật mới dạy chúng ta thì trong 6 hạnh Bồ Tát có một cái hạnh là gì? Là nhẫn nhục ba la mật, là như thế. Qua đây thì cũng nói như vậy để chúng ta thêm được một cái hạnh nữa, học thêm được một cái hạnh của chư Phật Bồ Tát và các vị tổ sư, những bậc long tượng ở trong Phật môn chúng ta. Các ngài muốn trở thành những cái bậc long tượng như vậy, thành Bồ Tát, thành Phật như thế, thành tổ như thế, các ngài cũng đều phải trải qua những gì? Những gian truân vất vả nhất định trong cái sự nghiệp tu hành của các ngài. Cho nên qua cái câu chuyện đấy chúng ta học được thêm một cái gì? Hạnh nhẫn nhục nữa. Và chúng ta từ giờ trở đi chúng ta muốn được như các ngài, chúng ta muốn thành tựu được trong cuộc sống này, dù lớn dù nhỏ, chúng ta nhẫn nhục nhỏ thì được thành tựu nhỏ, nhẫn nhục lớn thì được thành tựu lớn, nhẫn nhục ba la mật thì sẽ được như gì? Chư Phật Bồ Tát và các vị tổ sư đó. Cho nên ở đây trong cái bài kệ này, tổ nhị tổ mới dạy chúng ta gì? Phải bỏ cái sự chấp trước đi, bỏ sự chấp trước đi. Đừng có chấp một cái gì, kể cả gì tâm mình còn không chấp cơ mà huống gì chấp vào bên ngoài. Chấp cảnh là hỏng rồi. Chấp cảnh thì đương nhiên là hỏng hẳn rồi. Còn chấp tâm ra gì thì cũng sẽ không thành tựu được cái quả tu của mình đâu. Cho nên ở đây mới bảo là gì? Mới bảo là bỏ tâm theo Phật á, thì là quản mơ mộng. Còn chấp Phật là tâm á, thì chẳng chọn lành, tức chẳng thành tựu vậy. Không được chấp Phật là tâm. Chúng ta chấp Phật là tâm nói là tâm mình là Phật rồi. Tâm mình sống không nghĩ ác, không nói ác, không làm ác, đấy là Phật rồi, cần gì phải đi chùa, cần gì phải quy tam bảo, cần gì phải tụng kinh, cần gì phải nghe giảng, là người tốt thế là Phật rồi. Không, người tốt không phải là Phật. Người tốt chưa phải là Phật các quý vị. người tốt thì sẽ được mọi người yêu thương, kính trọng và tán dương khen ngợi. Người tốt sẽ có gì? Phúc báo. Có phúc báo lớn, nhưng vẫn chưa đủ để được giác ngộ và giải thoát. Muốn giác ngộ và giải thoát, chúng ta phải gì? Phải tu tập nữa. Người tốt vẫn chưa đủ để giải thoát, mà người tốt chỉ được một phần nhỏ ở trong đạo giải thoát mà thôi. Cho nên cần phải gần gũi Tam Bảo, quy kính Tam Bảo và tu tập nữa, thì cái người tốt đó mới được thành tựu niệm Phật, mới được vãng sinh, vân vân. Cho nên ở đây câu thứ 7, thứ 8 tổ nói gì? Tâm Phật nguyên lai đều giả huyễn. Tâm và Phật nguyên lai tức là từ xưa đến nay nó đều là gì? Giả huyễn tức là không thật. Đấy chỉ là danh từ mà thôi. Là danh từ mà thôi, chứ không phải là gì? Thật có. Cái từ tâm đó, từ Phật đó cũng chỉ do con người chúng ta đặt ra mà thôi. Cho nên nó đều là gì? Giả huyễn. Giống như cái cốc này vậy, con người chúng ta nặn nó lên bằng gì? Bằng đất, và đem vào nung rồi quét sơn cho nó, mạ cho nó và dùng nó để uống nước, đựng nước và uống nước, cho nên gọi nó gì? Gọi nó là cái cốc. Còn cái này con người chúng ta dệt nó lên và dùng nó để rửa mặt và rửa tay, cho nên gọi nó là cái khăn, gọi tên là cái khăn đó. Tất cả đều gì? Do con người chúng ta, do cái tâm chúng ta tạo thành. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mới nói gì? Nhất thiết vi tâm tạo là như thế. Tất cả đều do gì? Cái tâm của chúng ta tạo nên. Nhưng cái tâm ấy, cái danh từ tâm ấy và cái danh từ Phật ấy cũng đều là gì? Giả huyễn mà thôi. Tu niệm được như thế, quán được như thế, thì tâm Phật và tâm gì? Đồng diệt hết rồi, thì đến viên thành. Phật và tâm đều diệt sạch, tức là gì? Ngôn ngữ danh tự đều đạo đoạn hết, diệt hết. Thế là không chấp vào bất cứ một cái gì nữa, tâm cũng không chấp và Phật cũng không chấp, thì khi đó mới hoàn toàn là giải thoát. Giống như trong Bát Nhã Tâm Kinh gì? Vô chứng diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc, cô Bồ Đề Tát Đoà Y Bát Nhã Ba La Mật Đa, vân vân. Đó. Đấy, cho nên ở đây tổ nói gì? Ông bạn trên đây đã hiểu cách lý trì dung hòa được câu niệm Phật vào tâm cảnh. Thực tế này tôi nói với các quý vị, đây không phải là ông bạn bên ngoài đâu, mà đây chính là gì? Là tổ đấy. Nhưng mà gì? Do ngài sợ rằng hậu học hoặc là những người đọc được quyển sách này lại đi phỉ báng, đi nói là tổ chưa chứng, đã cho là chứng, chưa đắc cho là đã đắc. Tự đề cao mình lên, cho nên tổ mới gì? Mới lấy cái thí dụ nói là có một người bạn đến đọc đến cái đoạn sự trì lý trì này, thì nói chuyện với ngài, nằm mơ thấy một vị tăng ở trong mơ đến hỏi như thế như thế, và vị tăng này thì đọc bài kệ như thế như thế. Đây chính là chỉ cho cái sự tu hành sự lý viên dung của Giác Linh Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Tâm vậy. Rồi tổ lại dạy trước, dạy tiếp: có một lối nhận định sai lầm mà những kẻ thiên về huyền luận, tự cho là hành trì theo lý, cũng cần nên biện minh. Thế là có một cái loại người, tổ nói là có những kẻ, thế có một loại người, những loại người gì? Thiên về huyền luận, tức là gì? Chỉ thích nói thao thao bất tuyệt, nói ở trên bờ môi trong lưỡi thật là hay. Đàm thiên thuyết địa luận nhân thật là giỏi, vân vân. Nhưng thực tế thì trong tâm thì lại giống không, không có gì. Cho nên hạng này thì cũng phải nên biện minh cho rõ, không có sợ sau này chúng ta thì lại rơi vào cái cảnh đó. Tổ nói là nhiều người trọng lý khinh sự, tức là chỉ coi trọng về lý thôi mà coi thường cái sự. Tức là nói là cần gì phải đi chùa, cần gì về tụng kinh, cần gì về ngồi thiền, cần gì về trì chú, cần gì về trì trai giữ giới, vân vân và vân vân. Đó. Thường chấp nê theo lý luận, nói là gì? Tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ. Nói là tự tính mình là Di Đà rồi, Tâm này chính là gì? Là tịnh độ rồi. Rồi phủ nhận cõi Tây Phương cực lạc và sự tiếp dẫn vãng sinh. Để cho là gì? Tâm mình là Phật, tâm này là Phật rồi, cho nên phủ nhận cái việc có Tây Phương cực lạc, phủ nhận cái việc có vãng sinh. Những người này lý thuyết hóa các kinh nói về tịnh độ và bảo, tức người này thì người này lý thuyết hóa các kinh nói về tịnh độ và bảo gì? Di Đà, tức là bản tính Phật của mình. Cõi tịnh độ là cảnh tịnh trang nghiêm ở trong tâm, sao lại đi tìm ở bên ngoài? Đây là chỉ cho có một vài vị tu thiền, một số những vị tu thiền. Họ nói rằng Di Đà tức là gì? Là bản tính sẵn có ở trong mỗi chúng ta, cần gì phải niệm Di Đà nữa. Cõi tịnh độ gì? Là cảnh tịnh ở trong tâm, tâm mình thanh tịnh, tức là cõi tịnh, là cõi tịnh độ hiện tiền. Cho nên sao là phải đi tìm ở bên ngoài, lại phải đi nương vào tận cõi Tây Phương cực lạc thế giới, vân vân. Tổ dạy đây là cái điểm sai lầm rất lớn của những kẻ thiên về gì, lý luận, hay còn gọi là lý luận suông vậy. Họ chấp lý bỏ sự, chuộng tính quên tướng, đem chân đế mà bác hiện tượng của tục đế, chẳng biết rằng song phương không thể rời nhau. Tức là song phương tức là chân đế và tục đế đó, và tính và tướng, sự và lý đó, không thể rời nhau. Xin hỏi lại một chút, chúng ta nghe có hiểu gì không? Có hiểu không? Không thì hỏi thật, vỗ tay có hiểu không ấy. Nào, ai hiểu thì giơ tay để ra nào, xem lượng hiểu người hiểu được bao nhiêu. Ai hiểu giơ tay ra nào. Rồi. Ai không hiểu giơ tay ra nào. Ai không hiểu giơ tay ra nào. Đấy, cũng có người không hiểu. Những người hiểu thì nhiều hơn, những người không hiểu có vài người thôi. Hoặc là buồn ngủ, hoặc là mới đến chùa cho nên chưa hiểu cái gì. Vì những cái bài giảng này đến đoạn này là gì? Là hơi cao rồi đấy, hơi sâu rồi. Nó nói về sự lý, về tính tướng, về các thứ. Nhưng mà không nói thì không được, vì đây là trong bài giảng. Nếu mà thầy không nói thì không được. Nó không toát hết ý của tổ lên thì không được. Không giải thích là chúng ta đọc thì không hiểu được đâu. Cho nên vị nào mà không hiểu thì cố gắng ráng thêm một chút. Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận, đây là lấy luận Đại Thừa Khởi Tín để dẫn chứng. Mà luận Đại Thừa Khởi Tín là một bộ luận gì? Lại càng khó hiểu nữa. Theo luận Đại Thừa Khởi Tín nói rằng chân tâm có hai phần, tính và tướng. Cái chân tâm của chúng ta có hai phần, một là tính, hai là tướng. Tổ đang nói về sự và lý, thì ở đây luận Khởi Tín này nói có hai phần chân tâm, tính và tướng. Thế nào là tính và tướng? Phần tính gọi là chân như môn, phần tướng gọi là gì? Sinh diệt môn. Tính là chân như môn, tức là gì? Là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm đó. Cái tâm ấy ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm đó, đó chính là gì? Là tính giới, hay còn gọi là gì? Tính Phật, hay còn gọi là Phật tính. Gọi trong luận Khởi Tín gọi là gì? Là chân như môn. Còn tướng đó là gì? Chính là gì? Sinh diệt môn. Tấm thân của chúng ta này là tấm thân sinh diệt do cha mẹ sinh ra, lớn lên, già, bệnh và chết. Đó gọi là gì? Sinh diệt môn. Nhưng trong cái tàng thức A Lại Da của chúng ta, nó vốn như là cái kho ấy, chứa đựng tất cả các chủng tử thiện ác đấy. Thiện vào nó cũng chứa, ác vào nó cái gì? Nó cũng chứa tất tần tật đó. Khi thành Phật đó, nó cũng không lớn thêm. Mà thành phàm phu đọa vào trong A Tỳ Địa Ngục đó, nó cũng không gì, nó cũng không mòn, không giảm, không nhỏ đi. Cho nên gọi là gì? Gọi là tính, gọi là gì? Gọi là chân như môn. Đấy, nói thế này thì hơi cao, cái này nói cho các sư, thậm chí là các sư học trung cấp rồi, lên học viện rồi nói còn gì. Nhiều vị còn như vịt nghe sấm, còn nói như là các Phật tử chúng ta. Thế thôi, trong bài nói thì thầy cũng nói sơ lược qua vậy. Bởi thế Mã Minh Bồ Tát gọi phần chân như là tạng Như Lai thật không. phần sinh diệt là tạng Như Lai, là tạng như thật bất không, đó là tạng như thật bất không. Cả hai đồng chung một thể tính như thật, ví như mặt biển to rộng, không thể chỉ chấp nhận phần nước mà bỏ phần sóng bọt. Vì chấp như thế, tức đã sai lạc với hiện tượng của biển, mà cũng chẳng biết biển là gì, cho nên bỏ sự tức lý không thành, bác tướng thì tính không đứng vững vậy. Rất nhiều kẻ có chút học thức thế gian, khi nghiên cứu kinh Đại Thừa nói về lý bát nhã, bởi không hiểu thấu đáo nên thường mang chứng bệnh chấp lý không này. Do đó họ đem các kinh nói về sự tướng như các kinh Tịnh Độ hoặc là kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, vân vân, thuyết cho là gì mà lý thuyết hóa tất cả. Họ cho những kinh thuyết về sự tướng này là phương tiện để dẫn dắt hạng ngu phu ngu phụ thấp kém, những người tin có Tịnh Độ hoặc địa ngục là mê tín dị đoan, nhưng thực ra chính họ mới là kẻ lầm đường lạc lối. Nhân tiện xin dẫn vài đoạn kinh ra để biện minh, để phá lối chấp không ấy. Ở đây tổ dẫn chứng lời ở trong Luận Khởi Tín và lời của Mã Minh Bồ Tát dạy để gì, để đả phá những cái kẻ gì, cái kẻ mà lầm lạc cho chấp tính bỏ tướng hay chấp tướng bỏ tính, hoặc là chấp gì, chấp lý bỏ sự, vân vân đấy, cho rằng kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà vân vân đó là nói về sự tướng, nói về địa ngục, nói về cõi trời, nói về cõi Tây Phương Cực Lạc, đó là gì, là phương tiện để dẫn dắt những mấy ông già bà cả, mấy bà vãi không có kiến thức, không có trình độ mà thôi, chứ đấy không phải là gì, là những cái lời dạy chân chính cao sâu màu nhiệm huyền diệu ở trong Phật pháp, mà đấy chỉ là phương tiện vân vân. Thì tổ dạy những kẻ như thế thì chính là những kẻ lầm lạc đáng thương đấy. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ có mấy vị giảng sư, mấy vị thượng tọa lên giảng cũng thường hay gì, hay bài xích Phật giáo Đại Thừa, mà đặc biệt là bài xích gì Phật giáo Tịnh Độ, pháp môn Tịnh Độ, cho là Tây Phương Cực Lạc là giả tạo, cho Tây Phương Cực Lạc là phương tiện, là huyền thuyết chứ không phải là thật có, vân vân và vân vân đó. Thì ở đây tổ mới lấy thêm gì kinh ra để dẫn chứng nữa. Tổ dẫn kinh Bát Nhã nói: không chí cũng không đắc, vì không sở đắc nên Bồ Tát đọa, nên Bồ Đề Tát đọa y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa. Tâm không quải ngại, chư Phật ở ba đời cũng y vào Bát Nhã Ba La Mật Đa nên đắc quả A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Trước khi theo chân đế nói không đắc, tiếp theo là y theo gì tục đế nói gì, nói là đắc. Trước nói gì, nói là không đắc, tức là theo về chân đế thì không có đắc. Nói là chân đế môn đó thì không có đắc, vì nguyên lai gì, bản lai nó vốn như vậy, không sinh không diệt, không thêm không bớt, không tăng không giảm, mà thì có đâu mà chứng hay mà đắc. Cho nên nói về gì, chân đế môn thì không có chứng đắc. Nhưng còn nói về gì, nói về tục đế thì có gì, có đắc chứ, có chứng có đắc. Phật Bồ Tát Thánh Tăng là gì, những vị chứng đắc các quả vị thánh ở trong gì, ở trong Phật pháp chúng ta. Còn phàm phu chúng ta có tu nhưng mà chưa có chứng có đắc, vì chưa chứng chưa đắc cho nên chúng ta gì, mới phiền não, mới tham sân si, mới đau khổ, mới buồn tủi, mới giận hờn vân vân đó, khác nhau hoàn toàn. Ví dụ thầy nói lúc nãy gì, nếu như mà không có cái sự chứng đắc thì làm sao thiền sư Đạo Nguyên lại có thể nhẫn nhục được cái gì, cái sự nhục mạ như thế, đúng không? Đó, người ta đến kè dao vào cổ, đến đốt chùa, đến phá tượng, đến đốt chùa, đốt chiền, mà ngài vẫn gì, an nhiên tự tại, không có giải thích mình là oan, tôi không làm như thế, tôi đang bị oan. Tại sao ông lại nghĩ cho tôi như thế? Tại sao các đệ tử lại nghĩ cho thầy như vậy? Tại sao các Phật tử lại nghĩ cho gì? Cho tôi như vậy, vân vân và vân vân. Nhưng ngài cứ an nhiên, tự tại ngồi yên bất động. Chỉ có những bậc chân tu chứng đắc mới làm được điều đó. Chúng ta chưa chứng đắc sồn sồn lên ngay. Có đúng không? Phải đấy, chắc chắn rồi. Không tin nữa, tí nữa thầy cứ thử một kèo xem thế nào nhé. Thử nhưng mà không báo trước. Đấy. Có mà làm bầm ở chùa Khai Nguyên là lên ra cửa chùa và quay vào thắn quần lên tầm đầu gối. Tôi tưởng thế nào chứ cái ông Thịnh này ông lại thế à? Tôi ngoài khi nghe ông nói thao thao bất tuyệt trên tòa giảng, tưởng ông là Phật là Bồ Tát tái thế, bây giờ hóa ra ông là gì? Là một kẻ như thế à? Này nọ kia. Đấy. Nổi bồ đề gai lên ngay. Đấy. Phật Bồ Tát thì đối cảnh sinh tâm chớ hoài thiền. Còn chúng ta đối cảnh sinh tâm là gì? Là sẽ chửi liền. Đúng không? Phật Bồ Tát đối cảnh sinh tâm chớ hỏi thiền. Chúng ta đối cảnh sinh tâm gì? Sẽ chửi liền, chửi ngay. Quay 180 độ ngay. Đó. Đấy là gì? Bản chất của chúng sinh. Đối cảnh sinh tâm chớ hỏi thiền là bản chất rồi gì? Của Phật Bồ Tát, của sự thanh tịnh ấy. Còn chúng ta đối cảnh sinh tâm là gì? Sẵn sàng chửi liền nó là gì? Là bản chất của chúng sinh vậy. Đó. Cho nên á, xét về tục đế thì lại có gì? Có chứng và có đắc. Sự chứng đắc cái biểu hiện ra ở hoàn cảnh nào? Ở cái hoàn cảnh gì? Đối cảnh mà tâm gì? Họ không sinh. Còn chúng ta thì đối cảnh sinh tâm ngay. Vui thì gì? Cười phớ lỡ ra. Buồn thì gì? Khóc tu tu ra. Ấy yêu thì gì? Ôm hết vào lòng. Ghét thì lấy chân để đạp đi. Nào có đúng không? Phải không? Không biết con nói có đúng không? Đấy là tổ gì? Dẫn kinh Bát Nhã Tâm Kinh ra để nói vậy. Tức là nói về chân đế và nói về tục đế. Đó. Nói về sự chứng đắc và sự không chứng đắc, vân vân. Rồi tổ lại dẫn tiếp trong kinh Kim Cang, Đức Phật bảo: kẻ nào dùng sắc tướng âm thanh thấy ta, dùng sắc tướng để âm thanh ấy, thấy và tìm cầu ta. Đây là cách dịch như thế. Trong kinh thì nói là kẻ nào dùng sắc để thấy ta, dùng âm thanh để cầu ta, kẻ đó hành tà đạo. Đấy. Ở đây thì họ dịch, tổ viết tổ dịch thì theo cách dịch của tổ. Cái tổ nói là kẻ nào dùng sắc tướng âm thanh thấy và tìm cầu ta là hành theo tà đạo. Như trong Kinh Kim Cương ấy, ngày xưa chúng tôi học cái bộ sách Hán là dịch ấy, thì dịch ngắn gọn hơn là gì? Phật dạy là kẻ nào dùng sắc thấy ta, lấy âm thanh để cầu ta, kẻ đó hành tà đạo. Đấy, ngày xưa chúng tôi học thì chữ Hán lại dịch như thế. Còn đây thì cụ tổ dịch nó, mỗi cái cách dịch nó hơi khác nhau, nhưng đều là từ cái câu trong chữ Hán đây mà ra. Nhưng tiếp đó ngài lại bảo, tức là Đức Phật trong Kinh Kim Cương lại bảo là gì? Tu Bồ Đề, tức là này Tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ rằng Như Lai không dùng tướng cụ túc đắc quả A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Vừa câu trước Phật nói gì? Kẻ nào lấy gì? Lấy sắc để cầu ta, lấy âm thanh để cầu ta, kẻ đó hành tà đạo. Đó. Tức là không được dùng sắc tướng, dùng âm thanh để gì? Để cầu Phật. Tức là nói gì? Nếu mà chúng ta còn gì? Nương vào tượng Phật để lễ Phật đó, là hành tà đạo rồi. Chúng ta còn gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là lấy âm thanh, nghe âm thanh, tức là nghe giảng hay là nghe tụng kinh, nghe pháp mà cầu Phật đó, là hành tà đạo rồi, đúng không? Còn tụng kinh, còn đọc kinh, còn nghe kinh là hành tà đạo rồi, phải không? Tức là sẽ lấy sắc tướng lấy âm thanh mà hành tà đạo rồi. Nếu chúng ta chỉ chấp vào cái câu kinh trước Đức Phật nói, chúng ta buông vào thôi, tâm tức Phật, Phật tức tâm, tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, cho nên nó không cần phải cầu Phật bằng gì, nơi âm thanh sắc tướng nữa. Vì vậy mà không cần đi chùa, không cần tô tượng làm chùa đúc chuông, không cần phải ấn tống kinh sách rồi thọ trì đọc tụng làm cái gì cho nó mệt người ra. Chúng ta chỉ chấp vào cái câu đầu của Kinh Kim Cương ấy là chúng ta hỏng rồi. Cho nên á, Đức Phật ngay sau câu đấy Đức Phật lại phải nói này tu Bồ Đề. Cái Kinh Kim Cương này đang dạy với ngài tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề là một trong 10 đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật. À, ngài được chứng được cái pháp vậy, ngài tu Bồ Đề được chứng được gọi là giải không đệ nhất. Thế nói về pháp không ấy, ngài là gì? Nói về pháp không là ngài là người tu chứng sâu sắc nhất, hiểu biết rộng lớn nhất, chuẩn mực nhất, cho nên mới gọi là chứng được giải không đệ nhất. Thì Đức Phật lại nói này tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ rằng Như Lai, tức là nói Đức Phật đó, không dùng tướng cụ túc. Tướng cụ túc là cái tướng gì ạ? Cái thân tướng này, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cái tấm thân mà gì? Mà vua cha Tịnh Phạn và mẫu hậu Ma Gia sinh ngài ra đó. Nếu mà ngài không dùng cái tướng đó thì lấy đâu đắc quả A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề dịch là gì? Dịch là vô thượng chính đẳng trí giác. Mà vô thượng chính đẳng trí giác tức là gì? Gọi là Phật đó các quý vị. Đó, gọi là Như Lai đó các quý vị, gọi là Thế Tôn, là Đức Thế Tôn đó các quý vị. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy thì học kinh nhé mà chúng ta không hiểu được kinh là rất nguy hiểm. Đem kinh này để phá kinh khác là cũng rất nguy hiểm. Đấy. Có kinh thì Đức Phật gì? Chủ trương về gì? Về tính. Nói về gì? Về chân như. Phản bác sinh diệt môn. Để gì? Để thuyết về gì? Về chân đế môn. Đấy. Nhưng có kinh thì ngài gì? Ngài dùng tướng. Ngài không nói về gì? Về chân đế môn. Nhưng mà gì? Nói rất sâu về phần sinh diệt. Muốn thoát khỏi sự sinh diệt thì phải bỏ cái gì? Tham sân si, phải trì trai giữ giới, phải tu hành gì nhẫn nhục, bố thí trì giới, cúng dường vân vân thì mới có thể thâm nhập vào ngôi nhà bảo sở như hôm qua chúng tôi nói, tức là gì? Tức là thành Phật đó các vị. Đó. Cho nên ở đây ngài mới bảo là tu Bồ Đề, ông chớ cho rằng là Như Lai không dùng tướng cụ túc mà đắc quả gì A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Đấy. Y trong một bộ kinh mà trước thì đoạn thì ngài phủ nhận, đoạn thì ngài lại gì? Ngài lại xác nhận, xác lập. Cho nên ở đây chúng ta học Phật phải hiểu được cái điều đó. Rồi Đức Phật lại dạy tiếp tu Bồ Đề, nếu ông suy nghĩ phát tâm A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề là nói các pháp đoạn diệt, đừng nghĩ như thế. Tại vì sao? Vì phát tâm A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề đối với các pháp không nói tướng đoạn diệt. Đấy, chúng ta thấy không? Một bộ kinh Kim Cương, có thể nói bộ kinh gối đầu giường của các vị thiền sư tu theo thiền tông. Giống như chúng ta thì bộ kinh A Di Đà, tức là bộ kinh gối đầu giường của những hành giả tu theo thì Tịnh Độ Tông. Thì kinh Kim Cương là bộ kinh gối đầu giường với các vị tu theo thiền tông. Cho nên ở đây chúng ta thấy, thôi thì thầy cũng không giảng rộng về cái đoạn kinh này. Vì đại đa số trong này có nhiều người mới học đạo, hoặc học đạo tuy lâu rồi nhưng mà cái kiến thức Phật học chúng ta thì chưa nhiều. Đặc biệt là chúng ta chưa tu về thiền, chưa nghiên cứu về thiền, cho nên mà bây giờ giảng về thiền thì khó lắm. Còn bây giờ thầy đang giảng về tình độ mà thầy quay sang giảng về thiền nữa, nó bác hết tất, gần như bác hết tất cả gì? Những cái về gì? Về cái tỉnh tướng, những cái gì? Cái chân đế môn á, cái sinh diệt môn mà chúng ta thì đang thực hành này đó. Cho nên thôi, về thiền thì sau này nếu có duyên thì khóa tu nào về chuyên về thiền thì có thể giảng về thiền sau. Trước tiên, Phật dạy đừng theo tâm thanh sắc tướng mà tìm đạo. Nhưng kế tiếp ngài lại nhắc nhở cũng đừng rời bỏ tâm thanh sắc tướng âm thanh sắc tướng mà gì mà diệt hết gì các pháp để phát tâm cầu đạo. Tức là gì? Tổ nhắc nhở chúng ta đó, người tu hành chúng ta chớ có gì, chớ có theo âm thanh sắc tướng mà cầu đạo, nhưng cũng chớ gì, chớ bỏ hết âm thanh sắc tướng mà cầu đạo. Tức là chúng ta gì, phải sống làm sao cho trung đạo, không theo cũng không bỏ, tức là giữ tâm ở trong trạng thái gì, trung đạo là chuẩn nhất, là được tự do tự tại giải thoát đó, an nhiên là nhất vậy. Như thế ta thấy đạo chẳng phải thuộc về sắc, cũng chẳng phải thuộc về không, tìm mà chấp một bên đều là sai lầm. Đó, tổ khuyên chúng ta thì chúng ta đừng chấp có cũng đừng chấp không. Như thế thì chúng ta thì chúng ta sẽ thì không bị sai lầm vậy. Ngài Thanh Nguyên Duy Tín Thiền Sư nói 30 năm, tức là 30 năm trước, khi lão tăng vừa vào đạo thì thấy sông là sông, thấy núi là núi. Đó. Dẫn một câu chuyện của vị thiền sư Thanh Nguyên Tín Thiền Sư nói gì? 30 năm trước khi mới xuất gia thì thấy sông là sông, thấy núi là núi. Đến khi gặp bậc thiền tri thức chỉ dạy cho đường lối tu hành, tức là gì? Chỉ cho đường lối tu hành, chứ là ngộ đạo đó. Lúc đó thì thấy sông không phải là sông, thấy núi không phải là núi. Câu này là câu của đặc về thiền đấy nhá. Đây là một vị thiền sư nói mà. À, ngày nay ngộ đạo rồi thì gì? Vào nơi tịch tịnh, vào nơi tịch tĩnh đó thì gì? Thấy sông vẫn là sông, thấy núi vẫn là núi. Một vị thiền sư khác cũng diễn tả: tiếng gà tức tiếng quảng trường thiệt, sắc núi nguyên là tịnh pháp thân. Đấy, chúng ta thấy là tổ dạy là lấy câu nói này. À, ý là gì? Nói là nếu chúng ta thì không chấp có, không chấp không, không chấp tính, không bỏ tướng, vân vân, thì tu được như thế, tức là ở trong trung đạo. Giống như ngài Thanh Nguyên Tín Thiền Sư, ngài nói khi mới xuất gia thì thấy gì? Thấy núi là núi, thấy sông là sông. Tức là lúc đó thì núi là núi, sông là sông, giống với bằng với cái tâm của một phàm phu tục tử thật sự chưa tu, thì núi là núi, sông là sông, thấy như thế. Nhưng mà khi thì được các bậc thiền tri thức mở con mắt thiền ra rồi, dạy đạo ra rồi, tu hành buông được cái gì cần buông rồi, thì thấy núi không phải là núi, thấy sông không phải là sông. Tức là gì? Bỏ hết sự chấp trước đi rồi. Lúc đầu là còn chấp gì? Chấp có. Nhưng tu một thời gian rồi thì bỏ hết được cái sự chấp đi rồi, tức là điều lại thành không. Núi không phải là núi, sông không phải là không. Tức là gì? Lại tu thì tất cả tâm nó rộng rang, thanh tịnh, không còn vướng bận một cái gì nữa. Nhưng thế thì chưa đủ, chưa được. Mới chỉ là vào đạo thôi, chưa đủ, chưa được. Còn bây giờ thì tu hành một thời gian thì được chứng đắc rồi, được giác ngộ rồi, thì thấy núi vẫn là núi, thấy sông vẫn là sông. À, không có sự ngăn cản, cũng không có sự gì chấp trước. Đây là chỉ cho gì? Chỉ cho ở vào lý trung đạo vậy. Đây là ý chỉ gì? Sắc tướng âm thanh vốn thật đại đạo, ta nên đem tâm vô phân biệt mà thể nhận, đừng chấp lấy, cũng đừng bác bỏ, rồi tìm đạo ở nơi chỗ không không. Cho nên câu tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ, không phải phủ nhận cõi tịnh độ và Đức Phật A Di Đà, mà chính là gì? Lối nói nhiếp tướng về tính, đem dụng về thể, để hiển bày lý đệ nhất nghĩa không vậy. Đấy, đây là gì? Đây chính là gì? Khi mà nói gì? Tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ ấy, không phải là phủ nhận quái tịnh độ đâu, mà tổ nói đây chính là gì? Là nhiếp tính, là nhiếp tướng về tính, và là nhiếp tướng đi về trong tính, và gì? Và đem dụng để đi vào thể, hiển bày gì? Cái lý đệ nhất nghĩa không ở trong thiền môn vậy. Tức là khi đã tu chứng được nhất niệm Phật, nhất tâm bất loạn, thì đồng với gì? Đồng với gì? Với pháp đệ nhất nghĩa không của gì? Của nhà thiền vậy. ở trong Bát Nhã vậy, vân vân. Trong đệ nhất nghĩa không, Phật còn chẳng lập, huống chi là các pháp khác. Đã, giải thích thêm như vậy. Bậc tiên đức bảo, lý tuy đốn ngộ, sự phải lần lượt tu hành. Đã, tổ dẫn chứng thì các bậc tiên đức, tức là các bậc cổ đức, những người đi trước, Phật Bồ Tát, chư tổ sư đi trước, các ngài thì dạy rồi, lý tuy đốn ngộ, nhưng sự thì phải lần lượt tu hành. Tức là mình hiểu được cái lý rồi á, tuy có thể đốn ngộ, tức là hiểu một cách mau chóng và là đốn ngộ, nhưng sự thì phải thực hành lâu dài vậy. Giống như các cụ nói thì văn phải ôn, võ phải luyện thì mới gì mới nhớ được vậy. Cho nên hôm qua thầy mới nói gì, mấy rồi bạn bè thầy đi đại hội gặp thầy mới nói gì, con cũng hay nghe thầy giảng ở trên mạng rất là nhiều. Xong mấy thầy mới nói với thầy là tất cả những cái bài học ngày xưa anh em huynh đệ cùng học với nhau bây giờ con quên hết rồi, tại sao thầy vẫn nhớ thế? Các biết vì sao mà nhớ? Vì có ôn luyện lại vậy, có lên giảng bài và có gì có ôn luyện thì mới nhớ được vậy. Tất nhiên là bây giờ không phải là ngồi để đọc lại từng tí trước khi lên giảng, nhưng mà gì giảng bài này nó qua bài nọ qua bài kia thì nó cứ thế thì nó nhớ lại vậy. Còn nếu mà chúng tôi thì cũng không lên giảng nữa, suốt ngày đi cúng đi bái để xây chùa tô tượng đúc chuông làm Phật sự, không giảng không mở khóa tu á, thì dần dần thì cũng quên hết như các quý thầy vậy. Các cô bảo văn ôn võ luyện là như thế đó. Cho nên ở đây thì nói là lý thì tuy đốn ngộ nhưng mà sự thì phải gì phải cần phải lần lượt để mà tu hành từ thấp ra cho đến cao. Giống như Lục Tổ Huệ Năng hôm trước thầy nói đó, 11-12 năm đi theo đoàn thợ săn ở trong rừng, nhưng khi đi ra thì khi đi ra hành đạo vẫn phải gì nương vào một vị hòa thượng để thế pháp cho và để thọ gì thọ giới sa di cho, sau đó thọ gì tỷ khiêu giới cho và thọ gì Bồ Tát giới cho, thì khi đó mới thực sự là tính tướng mới viên mãn. Tính thì ngài chứng đắc từ khi thì nghe cái câu kinh Kim Cương ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm mà chứng đạo rồi. Tướng thì sau này 8 tháng đến chấp tác ở trong chùa của Lục Tổ, của Ngũ Tổ, được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền tâm ấn cho, truyền y bát cho. Về gì về tính thì đã chứng từ trước, về tướng thì cũng được truyền y bát rồi, nhưng chưa được thực sự xuất gia làm tăng, cho nên chưa ra hành đạo được, mà phải mất 11-12 năm ở trong đoàn thợ săn rồi sống chui sống lủi ở trong rừng để trốn sự truy nã của người thân của thiền sư Thần Tú đuổi theo định cướp lại y bát vậy. Đấy, y bát là truyền cho người xuất gia, chứ bây giờ truyền cho người thì thế tục cư sĩ chưa cạo tóc làm sao được. Đấy, nhưng mà chúng ta thấy trong nhà thiền đó thì phá chấp tất cả, không cứ là gì phải truyền cho người xuất gia mà truyền cho người tại gia cũng được, không cứ là phải truyền cho một vị tỷ khiêu xuất gia lâu năm ở trong đạo mà truyền cho cả một vị cư sĩ mới đến chùa trong 9 tháng làm chú tiểu thôi, chưa được cạo tóc các quý vị. Đấy, cho nên là chúng ta thấy này, nhà thiền gì không câu nệ vào gì hình thức nhiều là như thế, nhưng khi mà Lục Tổ muốn ra hoằng pháp thì vẫn phải thế pháp, tức là vẫn phải cạo tóc làm chú tiểu, xong rồi thọ sa di, rồi thọ gì tỷ khiêu giới, Bồ Tát giới, khi đó mới chính thức là người xuất gia, mới đăng đàn thuyết pháp giáo hóa độ sinh được. Thì cái sự giáo hóa của ngài nó mới gì mới được rộng lớn vậy, vân vân đó. Cho nên ở đây mới nói gì lý tức tuy đốn ngộ nhưng mà gì sự cần phải lần lượt tu hành là như thế. Cho nên Thiền Tông tuy nói là gì môn tu trực chỉ, nhưng khi còn ngồi thiền, còn nhiếp tâm, còn tham thoại đầu, còn nhập định xuất định, đều còn ở trong vòng phương tiện vậy. Đấy, tổ giải thích như thế. Và thật ra cảnh nội chứng còn bước những nấc thang từ thấp đến cao, giác ngộ thì được ngay, gọi là phát nhiên đại ngộ. Nhưng mà khi tu thì vẫn phải ngồi thiền, vẫn phải nhiếp tâm, vẫn phải quán niệm hơi thở, vẫn phải quán thân bất tịnh, vẫn phải có thời khóa, vẫn phải có nhập định xuất thiền vậy, vân vân. Cho nên á, ở đây tổ mới nói là trứng thì có nhanh, nhưng hành thì phải gì? Phải có tuần tự, từ thấp đến cao và phải thường xuyên đều đặn vậy. Chừng nào đến bậc vô tu mới không còn dùng phương tiện, mới có thể nói các pháp đều không. Tức là ở trong cái trạng thái mà gì? Mà tâm lúc nào cũng ở trong trụ, ở trong định, không cần phải ngồi thiền, không cần phải tụng kinh, không cần phải niệm Phật nữa, nhưng mà lúc nào thì tâm cũng ở trong chính niệm, chính định, trí tuệ lúc nào cũng gì thường trực trong đó, không khởi một niệm phiền não nữa, thì lúc đó thì mới gọi là các pháp đều không được. Còn chúng ta bây giờ thì chưa, càng xa vời vậy. Nếu chưa được như thế thì một pháp nhỏ như mảy bụi cũng đều có thật. Đó, chúng ta ý đây tổ nói nếu tu được chưa được các pháp đều không á thì chớ có coi thường, giống như một mảy bụi, một cái gì, một cái mối nguy hại nho nhỏ như là một mảy bụi rất là nhỏ, về tham, về sân, về si, mạn nghi tà kiến, ác kiến, biên kiến, kiến thủ, cấm thủ, vân vân, đó nó đều gì, nó đều có thể làm cản trở bước đường tu học giải thoát chúng ta vậy, có thể làm hại đời tu chúng ta vậy. Cho nên phải cẩn trọng, chớ có ngông cuồng ở trên tòa giảng mà nói bừa nói bãi, mà bác sự quên lý vậy, vân vân. Đó. Vì gần lửa thì thấy nóng, gần ở giữa xương tuyết thì thấy lạnh. Một mũi gai nhỏ đâm vào thịt còn biết đau, đâu có cái gì là không. Đấy, ý tổ nói là chúng ta đừng có nói trên miệng thì nói là cái gì cũng là không, nhưng mà thực tế là gì, ở giữa thì xương tuyết thì thấy lạnh, ở giữa trời nắng thì thấy nóng, một cái gai nhỏ đâm vào thịt còn biết đau thì đừng có nói là gì, cái gì cũng bảo không. À, giống như một câu chuyện của hai thầy trò của thiền sư Câu Chi á, ở bên Trung Quốc á, à bên Nhật Bản, hai thiền sư, cái câu chuyện ở bên Nhật Bản có thiền sư Câu Chi. À, tất cả những người đến hỏi thiền hỏi đạo tổ đều gì, đều lấy một ngón tay chỉ lên trên trời á, và thấy các vị thiền sư và những người đến hỏi đạo á đều lễ lại ba lễ và hoan hỉ đi ra. Ví dụ như đến là hỏi thế nào là gì, là Phật pháp, thiền sư Câu Chi cũng lấy ngón tay chỉ lên trên trời và thấy cái gì, thấy người đến hỏi đạo lễ xuống một ba lễ và hoan hỉ đuôi đi ra. Thế có người ví dụ đến hỏi gì, thế nào là Phật, cũng chỉ lên trên trời, người ta cũng lễ xuống một lễ và đi ba lễ đi ra. Hỏi thế nào là pháp, tổ cũng chỉ lên trên trời cái, người ta cũng lễ xuống lễ đi ra. Và thế nào là tăng, chỉ lên trên trời cái, đại khái thế. Hỏi cái gì thiền sư cũng lấy ngón tay chỉ lên trên trời, và cái người hỏi liền là hoan hỉ vui mừng và lễ tạ, không cần nói mà gì tự hiểu. Đây là phải có mà gì, một người một bậc chân tu phải có gì, có một cái đạo lực thật là gì thâm sâu, có thể gì từ cái ngón tay ấy mà gì khai thị được cho cái đối phương hỏi ấy, họ được hiểu ra. Đây không phải là một bậc thường, không phải là một vị tăng bình thường các quý vị, mà chắc chắn phải là một vị thánh tăng, một vị đại thánh tăng mới có thể làm đó. Thiền sư có một ông đệ tử thì giả thường bên cạnh, ông thì giả ở bên cạnh thì thầy giả thầy mà đứng bên cạnh thì người ta đến hỏi đạo, hỏi cái gì tổ cũng gì chỉ lên trời, và thấy gì khách tăng và mọi người đến nhìn thấy, nhìn ngón tay của ngài một cái ai cũng hoan hỉ và thụp lại xuống dưới đất. Một hôm thầy đi vắng, trò ở nhà, thế đang lau dọn ở trên thất của sư phụ, thì thấp thoáng có một vị tăng từ ở ngoài đi vào. Lễ Phật lễ tổ xong, vị tăng xuống tỉnh thất, thấy chú tiểu thì hỏi là gì, bạch thầy hôm nay có hòa thượng ở nhà không? Chú tiểu bảo là gì, dạ bạch thầy là hòa thượng nhà con hôm nay đi vắng rồi ạ, sư phụ con nay đi vắng rồi ạ. Thế thấy vị tăng cái rồi cái vẻ mặt là gì, kiểu như là rất là tiếc ấy. Mình đến không gặp được thiền sư cho nên là tiếc. Cho nên rất tiếc, chú Tiểu thấy thì nghĩ trong bụng là dễ thế đó mà. Mọi khi thầy mình ai hỏi cái gì cũng chỉ ngón tay lên trời. Nay mình thì xem hỏi xem, nghĩ trong bụng thoáng qua xem, hỏi xem thầy này đến chùa gặp sư phụ mình làm cái gì. Dạ, bạch thầy, thầy đến gặp sư phụ con có việc gì không ạ? Bà rằng có việc rất cần. Dạ thầy có việc gì cần gấp không ạ? Bảo có rất cần. Ta từ xa đến đây nghe tin sư phụ của thầy Hoằng Pháp truyền đạo, giúp đỡ được cho rất nhiều người. Ta trong tâm thì bấy lâu nay không được an, cho nên muốn đến để gặp sư phụ của thầy để tham vấn, để cho tâm ta được an. Cái chú Tiểu cái ký trong bụng à, tâm không an cái gì. Mọi khi nghe rất nhiều những người đến nói với sư phụ mình, bạch hòa thượng gì, tâm không quan, tâm của con bấy lâu nay thì nó không được an, xin là sư phụ là an tâm cho con. Tổ lên ngón tay thì chỉ lên trời, và thấy vị kia thì hoan hỉ lễ xuống ba lễ và thì đi ra vui mừng và nói gì, giải quyết được vấn đề gì, vấn đề bất an rồi. Nghĩ trong bụng như thế, dễ thế thôi mà, có mỗi giờ ngón tay lên sao. Thế là chú Tiểu nghĩ như vậy, đang hỏi, nói với thầy kia là, vậy thì thầy tâm bất an chỗ nào, có gì không an thì nói thử xem. Thế vị thầy kia thì cũng thành thật, cũng trình bày đó, tâm của con như thế cho nên gặp cái chuyện như thế, vì vậy con bất an. Chú Tiểu cũng học cho thầy gì, tâm bất an đúng không? Hãy nhìn đây, giơ tay lên trời. Cũng học thầy mình giơ tay lên trời. Vì sư kia chả hiểu cái gì cả. Vì khách tăng kia không hiểu tại sao cái chú Tiểu nó thì tâm mình bất an mà nó lại giơ ngón tay lên trời. Không hiểu cái gì cả. Xong nói chuyện thêm một chút nữa, vị sư kia thì cũng ra về. Không bao lâu thì người thầy đi công việc Phật sự về, chú Tiểu hăm hăm mở lên kể với sư phụ, bạch sư phụ hôm nay có một khách tăng đến hỏi sư phụ. À, nhưng sư phụ không ở nhà, con hỏi vị đấy cần cái gì, vị này bảo là tâm không an, ra đến thưa thỉnh với sư phụ để cầu sư phụ và giúp cho vị an tâm. Thế nhưng mà không có sư phụ ở nhà, cho nên con nói gì, con đã giúp cho vị an tâm rồi. Thầy tưởng hỏi thế nào, thế thì con giúp người ta an tâm thế nào? Sư phụ trò nói là gì, bạch sư phụ mọi khi con thấy ai hỏi cái gì á, ai bảo tâm không yên á, đến hỏi sư phụ á, sư phụ giơ ngón tay lên là gì, là họ được yên, tâm họ được yên, cho nên á, nay con cũng học sư phụ con gì, con cũng giơ ngón tay lên như thế. Thế sư phụ mới bảo thế đi vào đây, thì con được trình bày là kỹ xem nào, trình bày làm kỹ xem là như thế nào. Thế chú Tiểu vào trình bày với sư phụ đến cái đoạn mà gì, mà đứa chú Tiểu vừa gì, vừa giơ ngón tay lên, sư phụ liền cầm lấy cái ngón tay đặt xuống dưới đất và lấy cái dao đằng sau mình chặt phăng cái ngón tay của đi, chặt phăng ngón tay của chú Tiểu của mình đi. Chú Tiểu đau quá, kêu cầm lấy cái rụt tay của mình lại mà đứt mất ngón tay rồi, kêu la thảm thiết đau, ôi giời sư phụ ơi đau, tại sao sư phụ lại chặt ngón tay của con, vân vân và vân vân. Sư phụ mới bảo gì, tâm của con an hay là bất an, ngay bây giờ tâm của con an hay bất an. Chú Tiểu ngay câu nói của sư phụ ấy gì, liền là gì, phát nhiên đại ngộ. Ngộ cái gì chúng ta không biết, chỉ thấy ở trong sử truyện của Phật giáo nói là chú Tiểu ngay lúc đó thì phát nhiên đại ngộ. Tay thì cầm đôi tay rỉ máu nhưng mà thì miệng là cười tươi. Như bình thường chúng ta mà như thế thì thôi rồi, tại sao sư phụ lại đánh con, tại sao sư phụ lại hành hạ con, tại sao sư phụ lại chặt đứt ngón tay của con, con sẽ kiện là sư phụ lên tận quan phủ luôn. Nào, con sẽ gọi bố mẹ con đến luôn. Nào, phải không? Nhưng không, chú Tiểu á, ngay lúc đó thì ngộ ra, à, cái ngón tay của sư phụ chỉ lên trên trời đấy, chỉ mặt trăng đó, nó là phương tiện. Và cái ngón tay của mình ấy mà, Nó không thể làm được như sư phụ mình chỉ lên, họ đâu có hiểu cái gì. Cho nên nay thì mình học theo sư phụ lấy ngón tay chỉ mặt trăng, nhưng tâm sư phụ thì là cái tâm gì? Thanh tịnh, giải thoát, hoàn toàn tuyệt đối. Còn tâm mình thì còn đầy tham sân si phiền não, mới vào chùa học tu. Mình không thể cái gì cũng học theo sư phụ được. Nay sư phụ gì? Do thương mình, giúp đỡ mình, không muốn cho mình lầm lỗi, cho nên chặt phen cái ngón tay của mình đi, để cho từ giờ mình đừng có chỉ bệnh nữa. Để mình đừng có chỉ bệnh nữa. Cho nên chặt xong rồi sư phụ mong là ngay lúc này tâm con gì? An hay bất an? Nếu mà bất an thì thực sự con vẫn là một chúng sinh phàm phu, theo ta học đạo mấy năm nay bằng thừa, đúng không? Bất an thì như thế. Còn nếu an nó thì gì? Con đích thực là gì? Là đệ tử của ta, có thể nối gót của ta. Tuy con không còn một ngón tay để chỉ mặt trăng như ta, nhưng trong tâm con gì? Với tâm của ta không hai, không khác. Chú Tiểu thực sự cũng là một bậc gì? Một bậc tác gia chứ không phải vừa. Ngay câu nói của sư phụ hỏi rằng ngay bây giờ tâm con an hay không an, chú phụ liền, đệ tử liền hoát nhiên đại ngộ và quỳ chuột xuống lạy sư phụ. Đấy, các Phật tử bây giờ thì cần thầy mắng cho vài câu thôi. Chùa thì chùa, chả chùa thì thôi. Ta chả lên chùa Khai Nguyên, ta đi chùa khác. Ta không gần ông Thịnh thì ta gần ông Thình lo cái gì, đúng không? Chả có ông Thịnh thì có ông Thình thì đứng đằng sau, cần quái gì. Đó, không có chùa Khai Nguyên thì có chùa gì, có chùa khác, cần gì đâu. Đấy, đời nó là thế đấy các quý vị, không dễ đâu. Nói thì dễ nhưng mà gì, hành đạo thì khó, không phải đơn giản đâu. Đó, cho nên đây thì cũng nói thêm về những cái câu chuyện, tổ đưa ra những câu chuyện ngày xưa mà chúng tôi cũng để lấy những ví dụ dễ hiểu để chúng ta gì, chúng ta mở mang thêm kiến thức Phật pháp của chúng ta, chúng ta hiểu thêm vậy. Đấy là hiểu về gì, về cái ở trong kinh gì, trong kinh Đức Phật dạy và trong gì, ý tổ giảng để dẫn dụ vậy. Tổ nói thì khi viết đến đây, có một Phật tử nhân khi lại thăm chơi và hỏi, tức là có một Phật tử đến thì đọc cái sách tổ đang viết đến đoạn này, thì có vị Phật tử đến đọc thấy và thăm chơi đọc và hỏi: thưa thầy, con nghe vài vị tu thiền khá cao, tức là những vị tu thiền thì lâu năm và cũng khá là gì, có uy tín ở trong Phật giáo đó, ở trong thiền môn đó, nói rằng cõi cực lạc là quyền thuyết, là một ảo tượng của Phật phương tiện nói ra để cho những kẻ thấp kém nương vào đó tin tưởng hâm mộ, phát lòng chuyên nhất niệm Phật, được niệm Phật để đi về cảnh giới nhất tâm. Ví như người cha có hai đứa con, một đứa thông minh biết lo học không cần phải nhắc nhở, một đứa tối tăm biếng lười, nên cha phải dẫn dụ bảo nếu cố gắng siêng học, khi thi đỗ sẽ cho một chiếc xe đạp thật đẹp. Chiếc xe đẹp là một ảo tượng hay phương tiện, sự học giỏi thi đỗ mới là chân thực, cái đích cứu kính vậy. Bởi thế cho nên tịnh độ là lối tu của hạng thường dân ngu dốt, còn hạng trí thức đều ưa tính, đều ưa thích về thiền môn, thế là đều ưa thích tu thiền đó. Nếu hiểu được lẽ này thì người sáng suốt chỉ nên nhiếp tâm tịnh niệm, không cần phải theo ảo tượng niệm Phật làm chi cho hao hơi nhọc sức. Hãy để chiếc xe chống không chạy đi mới nhẹ nhàng, không nên chuyên chở theo đồ vật cho thêm nặng. Con nghe như thế xong chưa hiểu trả lời ra sao, mong thầy tử bi chỉ dạy cho con được rõ. Đấy là lời của một Phật tử đến thăm hòa thượng, thăm tổ, đọc thấy quyển này thì có hỏi như vậy. Đại ý nói là gì? Nói là có những vị tu thiền rất là cao, nói rằng Pháp môn tu tịnh độ là phương tiện, chỉ có tu thiền mới là gì? Pháp tu chân chính nhà Phật mà thôi. Phật do ngồi thiền mà thành đạo, đâu có phải ngồi thiền niệm Phật mà thành đạo đâu, vân vân và vân vân. Phật ngồi 49 ngày đêm dưới gốc cây Bồ đề mà thành đạo mà, chứ đâu có phải là Phật niệm Phật 49 ngày đêm mà thành đạo đâu. Đại khái thế. Cho nên lấy một cái ví dụ gì, giống như người cha có hai đứa con, đứa dốt thì phải gì, phải khuyên nó thì cố ráng để học lên, học giỏi thi được lên lớp thì cha sẽ mua cho cái xe đạp thật đẹp, hay mua cho xe máy thật đẹp, hay là mua cho cái ô tô gì thật đẹp. Hay là mua cho gì, cái gì con thích thì cha sẽ mua cho. Còn đứa con mà thông minh sáng suốt nó biết học để được cho tấm thân nó, cho nên không cần phải người cha sách đến động viên, không cần người cha phải khuyến khích cho đồ chơi gì, nó vẫn cứ học. Và ví thì người tu thiền giống như đứa con thông minh, còn người niệm Phật ví như đứa con gì ngu dốt kia vậy. Ngu dốt thì phải dùng cái phương tiện, dùng với cõi Tây Phương, dùng tới niệm Phật A-di-đà để đới nghiệp vãng sinh. Nhưng thực tế không có cõi Tây Phương, không có Phật A-di-đà, không có việc đới nghiệp vãng sinh, mà đấy chỉ phương pháp thì dùng để lừa trẻ con, tức là lừa những cái người tu ông già bà cả ngu si dốt nát như chúng ta để cho chúng ta niệm Phật, do niệm Phật cho tâm được an định. Giống như gì, thay niệm Phật bằng thay bằng quán niệm hơi thở, thay bằng quán thân bất tịnh, thay bằng gì, thay bằng ngồi thiền nhiếp tâm vậy, vân vân, cho là như thế. Và chúng ta thấy tổ thấy dạy như thế nào nhá. Tổ giải đáp là gì? Bút giả đáp. Bút giả đáp ở đây tức là gì? Là tổ đáp đó. Trong lối điều trần trên có ba chủ điểm, tức là có ba ý đó. Một, họ cho gì? Cực lạc là ảo tưởng, là quyền thuyết. Hai, họ bảo tịnh độ là lối tu thuộc hạng thấp kém thường dân, dành cho ông già bà cả những người gì ngu si tâm tối mà thôi. Ba, họ đưa ra mục đích trừ vọng nhất tâm, cho rằng phương tiện niệm Phật làm tổn hơi nhọc sức, như chiếc xe chở nặng không được nhẹ nhàng thanh thoát như lối tu thiền. Tổ giải thích về cái câu hỏi của Phật tử kia như thế. Rồi tổ giải thích thêm về điểm thứ nhất, cực lạc không phải là cảnh ảo tượng hay quyền thuyết, mà là thế giới Tây Phương có thật như ở cõi Sa Bà này vậy. Trong kinh Đức Phật nói này, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Thế giới này có, tại sao chúng ta lại nói là thế giới Tây Phương không có được? Đó, giống như ngày xưa ở Việt Nam chúng ta, triều đình Huế, một vị đại thần ở Huế thì đi sang thăm Pháp, sang bên Pháp thấy họ đi cái ô tô, và trong nhà có cái bóng điện thắp sáng. Ở Việt Nam chúng ta là toàn đi xe gì ạ? Đi xe kéo, mấy ông phu xe đi xe kéo và đi gì? Đi kiệu. Vua thì đi kiệu, quan thì đi kiệu, quan thì những người có tiền thì đi xe gì? Đi xe kéo. Mình gọi là cái xích gì? Xích lô rồi các vị. Nhưng đầu tiên là xích lô kéo cơ, chứ chưa phải xích lô đạp đâu nhá, xích lô kéo. Tức là cái người kéo và người đẩy đi, kéo đi bằng tay. Đó. Thì cái vị quan đó sang thăm Pháp thì thấy Pháp họ đã luôn đi ô tô rồi. Họ không thắp đèn dầu nữa mà họ thắp gì? Bằng bóng điện, lê ông bóng điện thì bóng điện tròn cái rồi. Về nói ra với vua, vua cho là gì? Một đại thần văn hóa gì? Lỗi lạc như ông ấy, nay lại gì? Tại sao lại đi nói gì? Đi nói dốc như thế, tức là đi nói phét như thế. Đi tin kể những cái chuyện nhảm nhí với gì? Với các đại thần đến triều đình như thế. Cái vị quan đó là Nguyễn Tri Phương. Chúng ta thấy đó, mắt thấy tai nghe, xa nước ngoài mắt thấy tai nghe, thấy họ đi ô tô mình còn đi xe kéo, thấy họ thắp bóng điện mình còn gì, mà họ thắp sáng bằng bóng điện mình còn bằng đèn gì, đèn dầu. Về kể lại cho vua tôi nghe, vua tôi nói là gì, nói cho đó là chuyện hoang đường, chuyện không có, làm gì có cái chuyện ô tô bốn bánh không người kéo không người đẩy mà đi được ngoài đường, làm gì có cái chuyện mà gì đèn không dầu không tim không bấc mà gì mà lại thắp sáng được. Đấy gọi là gì? Đem cái hiểu của mình để áp dụng cho người khác, bắt người khác phải hiểu vậy. Thấy cái, cho cái thấy cái biết của mình là trên hết, và bác đi cái thấy cái biết của người khác vậy. Cho nên ở đây cũng tương tự như thế. Nếu mà những người mà gì, cho Tây Phương cực lạc là quyền thuyết, là phương tiện là giả thì cũng chẳng khác gì như vị vua cũng như các quan đại thần khi nghe Nguyễn Tri Phương kể lại câu chuyện đó thì đi pháp như thế mà không tin vậy, cho cái gì mình không thấy, không hay, không nghe, không biết là gì là không thực có, vân vân. Tổ nói tiếp, vì Phật không khi nào nói dối, và có rất nhiều người niệm Phật được vãng sinh, hiện tiền hoặc lúc lâm chung đã mục đích thấy cảnh giới ấy, như trong vãng sinh truyện và tịnh độ Thánh Hiền Lục đã chép vậy. Thế là các vị muốn biết được cái câu chuyện vãng sinh, cảnh giới Tây Phương ra sao, hãy về tìm gì? Tìm đọc cái quyển gì? Vãng Sinh Luận và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Đã tới đây đạo tràng chúng ta cũng sẽ nên in cái bộ này để cho chúng ta gì? Chúng ta thỉnh về mà đọc, để cho chúng ta gì? Có tăng thêm cái niềm tin, cái chính tín vào gì? Pháp môn tịnh độ. Về cái bộ Tịnh Độ Thánh Hiền Lục này nó có mấy quyển nữa, hay nhiều. Chắc thầy sẽ soạn lại, chọn những cái chuyện mà nó hay, nó thực sự là đặc sắc ấy, vì rất nhiều chuyện. Chọn những bộ chuyện đặc sắc để tuyển thành một cái tập truyện là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, thành một tập thôi. Chứ còn 4-5 tập nó dày, chúng ta đọc không biết bao giờ cho xong. Nên tuyển những cái chuyện hay, những cái câu chuyện mà nó na ná giống nhau thì mình chọn những chuyện hay nhất trong những chuyện na ná giống nhau ấy để đưa ra cho chúng ta thì cho chúng ta đọc và tham khảo mà thôi. Đại khái thế. Ở trong tập này, nơi đoạn trước đã dẫn Minh về gì? Về ba lượng để giải thích. Xem qua sẽ tự rõ, không cần phải biện luận thêm nhiều. Về điều thứ hai, tức là cho cực về cho cõi tịnh độ là thuộc hạng ngu dốt thấp kém tu học đó, thì tổ giải thích là gì? Nếu cho rằng tịnh độ không phải lối tu của hàng trí thức, chỉ thợ e trí thức của những vị ấy chưa đủ sức thấu hiểu tịnh độ mà thôi. Như xưa Phật nói ở trong Kinh Pháp Hoa, có đến 500 bậc đại đức thanh văn chứng từ sơ quả đến tứ quả, vì chưa tin hiểu nổi nên còn lễ Phật xin lui ra khỏi pháp hội. Đấy. Có nghĩa là gì? Những pháp mà Đại Thừa Thâm Vi Diệu Phật nói, hàng sơ quả Tu Đà Hoàn đến tứ quả La Hán, nếu chưa thực sự có niềm tin, chưa thực sự phát được cái Bồ Đề Tâm Rộng Lớn ấy, thì khi Phật thuyết Kinh Pháp Hoa còn gì, 500 hành giả còn lễ Phật để xin rút lui cơ mà. Đó, đấy là những bậc tu chứng, còn huống chi là phàm phu chúng ta bây giờ. Đó, những vị ấy đã vào dòng thánh đâu phải tầm thường, nhưng trước diệu lý quá cao họ đành thối bại, tức là đành bị thoái tâm đó. Nếu bảo rằng hàng trí thức sáng suốt đều phải tu thiền niệm Phật để cho hạng rốt nát tầm thường, tại sao vị tổ thứ 14 bên Thiền Tông là Ngài Long Thọ Bồ Tát, tức 28 vị tổ của Thiền Tông Ấn Độ á, thì tổ thứ 14 là Bồ Tát Long Thọ. Sau khi Bồ Tát Long Thọ tu chứng sơ hoan hỷ địa rồi, tức là chứng được cái quả sơ hoan hỷ địa của Bồ Tát á, lại gì? Lại niệm Phật để cầu sinh cực lạc. Chứng sơ hoan hỷ địa là Bồ Tát, không phải đơn giản các quý vị nhé. Nhưng chứng sơ hoan hỷ địa rồi, tại sao Long Thọ Bồ Tát lại gì? Lại niệm A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ và phát nguyện cầu sinh tịnh độ? Thì chẳng phải bảo như vậy, thì chẳng phải là bảo gì? Những vị tu theo Thiền Tông giống như là tổ thứ 14 là còn ngu hay sao? Còn dốt hay sao? Chẳng khác gì bà vãi, không biết đọc biết viết hay sao, vân 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 vân. Cho nên các ông mà nói như thế, các thầy nói như thế, các vị mà nói như thế, pháp môn tịnh độ chỉ dành cho ông già bà cả là gì? Sai rồi vậy. Đó. Và tại sao có rất nhiều các bậc thạc đức bên Thiền Tông như Ngài Vĩnh Minh. Vĩnh Minh tức là hóa thân của Đức Phật A Di Đà, là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa đó các quý vị. Ngài Triệt Ngộ, Ngài Liên Trì tức là gì? Là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông đó. Sau khi tham thiền ngộ đạo, các vị này đều là những vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa, đại triệt đại ngộ trong Thiền Tông. Nhưng sau khi chứng ngộ về Thiền Tông rồi thì lại quay sang tu tịnh độ và hoằng truyền pháp môn tịnh độ. Các ngài lại gì? Lại chuyển về việc chuyển hướng về đi, niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Hóa ra nếu bảo pháp tu tịnh độ là ngu, phu ngu phụ tu hành thì chẳng phải là mắng các tổ cũng là kẻ ngu hay sao? Phải biết niệm Phật là pháp môn cao siêu mầu nhiệm, gồm nhiếp ba căn, từ Đức Thích Ca cho đến các vị đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Mã Minh Bồ Tát, Long Thọ Bồ Tát đều tuyên dương, tức là từ Đức Phật Thích Ca cho đến Mã Minh Long Thọ Bồ Tát vân vân đều tuyên dương, tức là đều tuyên thuyết vậy, đều hoằng truyền và đều giảng dạy vậy. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca nói kinh A Di Đà, có hằng hà sa số chư Phật ở khắp mười phương đều hiện tướng lưới dài rộng. Kinh Di Đà bản cái bản cũ của tiếng Phạn là mười phương nhé, đến bản ngài Kiêu Ma La Thập dịch ra ở tiếng Trung Hoa, Trung Quốc mà chúng ta đọc bây giờ, ngài lược đi mất bốn phương là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc, cho nên chỉ còn giữ vào sáu phương. Những cái bản chữ Phạn đó là gì, có đủ mười phương, Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, thượng phương và hạ phương là chọn đủ mười phương. Bản ngài Kiêu Ma La Thập dịch có sáu phương, còn bản ngài Trần Huyền Trang dịch thì có mười phương, bản của ngài Nghĩa Tịnh dịch thì cũng có mười phương. Đó, chúng ta nhớ cái điều đó. Nhưng việc các tổ thì giảm bớt nó đi, Kiêu Ma La Thập giảm bớt nó đi chỉ còn sáu phương, cho nên thầy đọc là mười phương là như thế. Và trong kinh Hoa Nghiêm, sau khi Đức Phổ Hiền nói, Đại Nguyện Vương liền khuyến tấn các Bồ Tát ở những ngôi thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác đều khuyên nên phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu cảnh cực lạc là ảo tượng, không phải có thật, và môn tu tịnh độ là tầm thường, tại sao các vị ấy lại cầu sinh cực lạc? Đó, tổ hỏi như vậy. Cho nên Ấn Quang Đại Sư, tức là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc đó, ngài dạy là gì? Sự cao siêu mầu nhiệm của pháp môn niệm Phật, chư tổ bảo là chỉ có Phật với Phật mới hiểu biết được hết mà thôi. Những kẻ khinh chê pháp môn niệm Phật không phải chỉ khinh chê hạng ông già bà cả tu theo tịnh độ đâu, mà chính là gì? Còn khinh chê cả chư Phật và chư vị đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ nữa vậy. Đó, cho mà những kẻ như thế này, những kẻ cuồng tăng, những kẻ gì ác tăng vậy, không phải là bậc chân tu vậy. Đây đọc thôi chứ không giảng nữa. Về điều thứ ba, tổ nói gì? Về điều thứ ba, xin giải thích rõ hơn. Chỗ cứu kính của thiền là chân như tam muội. Để cứu kính của điểm cứu kính của tịnh độ là niệm Phật tam muội. Chân như tam muội như vàng khối, niệm Phật tam muội như vòng xuyến và các món trang điểm chạm trổ xinh đẹp, mà vòng xuyến nguyên cũng từ vàng mà ra. Đấy, lấy một cái ví dụ rất hay nhé. Đó, chân như tam muội là gì? Như là vàng khối. À, còn niệm Phật tam muội như là gì? Vòng xuyến được gì? Được tạo từ cái vòng vàng khối kia đi, được đúc thành và còn được làm cho nó đẹp hơn, tạo thành những đồ trang sức đẹp hơn. Ai bảo là những vòng xuyến được làm từ vàng khối không phải là vàng? Đó là những kẻ gì? Chính là những kẻ ngu vậy. Đó, cho nên khi chứng niệm Phật tam muội, tức đã bao gồm cả chân như tam muội môn rồi. Chân như tam muội môn chỉ thuần về mặt trí tuệ, còn niệm Phật tam muội đã có cả trí tuệ, gồm cả thêm phần công đức và phúc báo ở trong đó. Vì vậy mà gì? Niệm Phật tam muội mới gọi là gì? Gọi là trong cái luận Đại Bảo Vương tam muội niệm Phật, còn niệm Phật tam muội gọi gì? Gọi là tam muội vương tam muội, tức là vua của các gì? Của các loại tam muội vậy. Đó, tam muội tức là gì? Là thiền định, là chính định đó các quý vị. Bởi người tu tịnh độ cũng lấy nhất tâm thanh tịnh làm căn bản, nên chỗ nhất tâm ấy lại có thêm công đức niệm Phật. Chân như tam muội môn với niệm Phật tam muội môn không phải tu một đời mà chứng được, cần phải liên tục tu trong nhiều kiếp. Đấy, chúng ta nhớ vì sao chúng ta niệm Phật mãi không được, niệm Phật tam muội là như thế. Đây tổ nói gì? Không phải tu một đời mà được, mà phải nhiều nhiều kiếp huân tu mới gì? Mới chứng đắc, mới thành tựu được. Giống như chúng ta vừa cắp sách đến trường, không phải lên lớp 12 được ngay, không phải vào đại học được luôn, mà phải học gì? Mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Xong đó thi đỗ mới vào gì? Mới vào đại học. Đại học không phải là 1 năm, 2 năm mà thành, mà phải 4 năm, 5 năm, 6 năm mới thành. Đó, mới tốt nghiệp, vân vân. Tương tự như vậy, muốn lên giáo sư thì phải cả đời phấn đấu, cả đời học hỏi, cả đời giảng dạy, cả đời gì? Có công đức trong ngành giáo dục, có ngành trong ngành nghiên cứu mới có thể được phong ấy, lên giáo sư vậy. Đấy, chứng được tam muội cũng phải như thế. Nhất là chúng sinh ở thời mạt pháp này, tâm chúng ta gì? Vọng động nhiều, tình nhiều, tưởng ít. À, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Vì thế cho nên niệm Phật tam muội tuy là chỗ cứu kính của môn niệm Phật, nhưng chỉ đứng về hàng thứ yếu. Mà sự cầu sinh tịnh độ trong một đời để được bất thoái chuyển mới là gì? Tông chỉ chính yếu của gì? Của tông này, của pháp môn này. À, chúng ta thấy niệm Phật tam muội thì nó là gì? Là hàng thứ yếu thôi, chứ nó khó quá thì nếu mà cầu được niệm Phật được tam muội mới được vãng sinh thì chẳng mấy người được cả. Cho nên đấy là thứ yếu thôi. Còn cái chính yếu, cái quan trọng nhất của người tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta gì? Là có tu làm sao được cho gì? Đới nghiệp vãng sinh. Như hôm trước thầy nói gì? Cái lúc chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay, cố gắng là nhớ được 10 gì? 10 câu Phật hiệu cái lúc trước khi nhắm mắt xuôi tay. Khó khăn, đau đớn, bệnh tật đến đâu, lúc đó gạt hết tất cả những sự phiền não, những sự đau khổ, những sự lo lắng đi. Mà cố gắng giành lấy 5 giây hoặc 10 giây gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Được 10 câu như thế thì sẽ được đới nghiệp vãng sinh thôi. Vãng sinh rồi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gặp A Di Đà Phật rồi không lo gì không đạt được niệm Phật tam muội, không lo gì không thành Phật được trong một đời. Đấy chính là phần gì? Cốt yếu của pháp môn tịnh độ chúng ta vậy. Cho nên sở dĩ các bậc tu thiền sau khi ngộ đạo tự biết con đường chứng đạo còn xa, sợ e kiếp người ngắn ngủi, khi luân hồi sang đời khác phải bị mê lạc, nên mới chuyển hướng niệm Phật cầu sinh là thế. Niệm Phật, lễ Phật dù rằng nhọc nhằn mỏi mệt, nhưng được thêm công đức phúc báo do siêng năng tu trì của hai nghiệp thân và khẩu nữa vậy. Tức là ý tu rồi, bây giờ thì thêm cả nghiệp thân và khẩu nữa. Thân thì lễ Phật, còn miệng thì niệm gì? Niệm Phật. Cho nên thêm được hai công đức ngoài ý ra, nhất tâm ra, còn thêm được công đức thân lễ Phật có công đức này, miệng niệm Phật cũng có gì? Có công đức nữa. Ba nghiệp thân khẩu ý đều có công đức vậy. Như chiếc xe từ Đà Lạt, thì tổ ở trong Đà Lạt mà, ở trong cái khu làng Đại Ninh đó, thì gần nó thuộc về Đà Lạt, gần thành phố Đà Lạt đó, thế tổ mới lấy ví dụ như ở trong Đà Lạt đi xuống thành phố Hồ Chí Minh, tức là như chiếc xe từ Đà Lạt chạy xuống thành phố Hồ Chí Minh, chạy xe không tất nhiên là được nhẹ nhàng, tức là đi xe không không chở cái gì thì đương nhiên là được nhẹ nhàng, nhưng nếu chuyên chở theo gì, theo rau dưa củ quả bông trái thì khi về đến thủ đô, tức là về tới thành phố Hồ Chí Minh đó, mà còn có được thêm cả phần hàng hóa nữa vậy. Tuy là gì? Xe chạy không thì nhanh hơn, nhẹ hơn, nhàn hơn, nhưng về tới thì Sài Gòn chả có gì mà ăn. Còn người chất thanh bông hoa quả rau dưa các thứ đồ dùng lên trên xe từ Đà Lạt chạy về thành phố Hồ Chí Minh, khi về đến nơi thì đồ dùng gì thoải mái vậy. Đó, ý nói là gì? Người tu theo tịnh độ chúng ta thân chịu khó lễ Phật, miệng chịu khó đọc kinh, chịu khó niệm Phật, tâm thì đương nhiên đều nhiếp tâm như nhau rồi, nhưng mà khi chúng ta thì còn được thêm cái phần công đức, giống như chiếc xe nặng chở thêm rau dưa củ quả, nó nặng đi nó hơi vất vậy, leo dốc nó hơi chậm hơn một tí, về đích nó hơi muộn hơn một tí, nhưng về tới nơi thì người đó muốn dùng gì thì có cái đấy mà dùng vậy. Đương tất nhiên chúng ta đấy cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, về Tây Phương Cực Lạc rồi thì muốn gì có đấy. Còn người tu theo thiền ở thế giới này Thành quả là hán sinh lên quái trời, ở đâu xuất hay quái trời gì, sắc giới ở trên quái trời thỉnh cư, hàng ngày vẫn phải đi khất thực xin ăn, vẫn phải bưng bát đi khất thực xin ăn. Nào, Tây phương cực lạc muốn ăn thì thức ăn hiện đến, ăn xong thì mọi thứ thì tự biến đi, chả cần phải đi rửa bát. Nhất là anh nào rửa lười rửa bát ở trong này nên tu tịnh độ để về Tây phương khỏi phải đi rửa bát. Anh nào lười mắc màn đó thì cầu sinh tịnh độ thì đi ngủ khỏi cần phải mắc màn, vì Tây phương cực lạc không có muối. Đấy, cho nên không có chúng sinh, mà chúng sinh còn không có, từ chúng sinh không có, huống chi là có muỗi, huống chi là có những con vật xấu ác cắn rút rỉa mút máu người, hút máu người, vân vân. Cho nên vị nào mà lười cứ cầu sinh về Tây phương, vãng sinh về rồi muốn gì có đấy. Đấy, giống như người thì tổ nói là giống như chở đồ nặng ở trên xe về tới từ Đà Lạt về tới Sài Gòn, muốn gì có đấy, thoải mái mà dùng. Còn kẻ ham nhẹ thích đi thì thích tiêu diêu tự tại, không muốn vướng bận cái gì, về tới Sài Gòn chả có gì để mà gì mà bỏ vào nồi. Đấy, đại khái thế. Hoặc gì, hoặc cuộc sống thì thiếu thốn đó, đủ thứ vậy. Khi niệm Phật đó, thuần phục đến chỗ tâm, đến chỗ vô tâm, tức là niệm đến chỗ vô tâm, thì nào có chi là mỏi nhọc. Giống như khi cái xe mà trở lên trên đấy, nó nhọc là cái xe nó đi hơi chậm một tí thôi, chứ mình ngồi lên xe mình lái xe cũng vần cái vô lăng như nhau cơ mà, có nhọc đâu. Nhọc là nhọc cái lúc gì, cái lúc cái chất đổ lên xe thôi. Còn lên xe nổ máy và chạy rồi thì cái xe nó chở chứ có phải mình vác đâu mà phải sợ, đúng không? Đấy, cái lúc tu á thì mình thì hơi mệt một chút, là so với người ngồi thiền, quả thật người ngồi thiền thì nhẹ nhàng thật. Cứ lên là ngồi gì, ngồi bán già kiết già, quán niệm hơi thở lim dim nhẹ nhàng. Còn chúng ta thì phải đi kinh hành này, có mệt không? Mệt chứ. Lễ Phật có mệt không? Mệt chứ. Niệm Phật mất hơi mất sức có mệt không? Cũng mệt chứ. Nhưng anh tu thêm cái nghiệp gì thì được công đức thêm nghiệp đó. Tôi ở Sài Gòn, ở Đà Lạt, tôi mệt lúc khi tôi chất rau chất đồ lên xe, tôi có mệt không? Tôi mệt. Lúc xuống Sài Gòn tôi bỏ đồ từ xe xuống, tôi có mệt không? Mệt chứ. Nhưng đổi lại tôi thì ăn cả tháng cả năm, thậm chí nếu chở đồ quý cả đời tôi dùng cũng không hết. Còn anh đi xe không về, anh lúc đấy anh nhàn thật, nhưng mà về gì mấy hôm sau gạo không còn bỏ nồi. Nào, anh làm sao đây? Giống như người tu thiền, anh mà không đắc đạo ở đời này thì đời sau anh gì, tái sinh anh lại làm gì? Thậm chí có khi anh làm địa ngục, anh vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nào, anh chết chưa? Còn tôi bỏ thân ra, tôi mệt mỏi, tôi niệm Phật, tôi bỏ tâm, tôi bỏ thân tâm, nhất tâm tôi niệm Phật, tôi có thể mệt mỏi, vất vả một chút, lao nhọc một chút, cực khổ một chút, nhưng tôi về Tây phương cực lạc rồi, tôi không bị sinh diệt, sinh tử vô thường nó gì, nó lôi cuốn nữa. Được chưa? Được rồi, đúng không? Đó, cho nên những nghi vấn như thế, rồi, ở trong đây nói gì, nghi vấn trên thấy cũng cần thiết. Nên dù không phải đoạn quyết nghi, cũng xin ghi chép vào đây những điểm hiểu lầm chưa thấu triệt về tịnh độ hãy còn nhiều. Tức là những người họ chưa hiểu về pháp môn tịnh độ chúng ta còn nhiều lắm. Rồi chúng ta sẽ còn thấy nhiều những vị pháp sư, những vị đại đức, những vị thượng tọa, những vị hòa, thậm chí những vị hòa thượng lên trên bục giảng thì bài xích pháp môn tịnh độ của chúng ta, cho rằng là gì, là phương tiện, là pháp ông già bà cả tu, không phải Phật nói, là pháp của những vị sư ở Trung Quốc bịa ra, vân vân và vân vân. Nhưng kệ họ đi, chúng ta gì đấu tranh để làm gì? Cốt chúng ta tu được tâm an lạc, giống như người gì hòa thượng nói, giống như người lên xe chịu khó bốc vác một chút cái đồ lên trên xe, tuy là hơi mệt một chút, xe đi hơi chậm một chút, về tới bến tới nơi chúng ta phải mệt nhọc là xuống đồ một chút, nhưng chúng ta có gì, có cái để mà dùng. Còn những kẻ gì cho rằng không cần phải làm như thế, họ cứ tay thóng lên trèo lên xe mà về thủ đô thôi, thì khi về tới nơi cần chả có mà dùng là lúc đó sáng xin chúng ta gì, chúng ta bảo ông đi về Đà Lạt mà lấy đi nè. Đấy, kiểu thế. Cho nên chúng ta gì, thôi kệ họ, ai tranh nhân tranh ngã, nói này nói nọ thì kệ họ vậy. Cốt là cái tâm chúng ta gì, ở đây tổ dạy gì, cốt chúng ta phải gì, tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Tin sâu là sao? Nguyện thiết là sao? Và hành chuyên là sao? Ngày mai chúng ta học gì? Học tiếp nhé. A Di Đà Phật. Thôi vỗ tay được rồi. Mệt lắm. Hôm nay có mấy người vỗ mái mà vẫn thầy vẫn chưa nghỉ cho. Vỗ tay cũng có là gì? Cách vỗ tay để tán thưởng, để hoan hỷ. Cũng có cái gì? Vỗ tay để thôi, ngài đừng nói nữa. Thôi ngài đừng nói nữa, chúng con gì mỏi lưng lắm rồi. Bây giờ tụng kinh xong chắc 1:30 cho nên á, ngài mà không cho nghỉ thì 1:30 á, mất. Thôi yên tâm không lo, thầy là người lái thuyền mà, lái thế nào mà chẳng được. Giảng đến 11:30 thì cho chúng ta nghỉ ăn cơm luôn, được chưa? Chiều 1 giờ dậy và 1:30 tụng kinh nhá. Rồi, A Di Đà Phật. Chúng ta nghỉ. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một bảo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Về nước cực lạc.